Nếu mà ai có lên internet có vô cái Bồ Đề Tâm Đát US hay Bồ Đề Tâm Đát Org, Bồ Đề Tâm Đát Info thì biết là có Thượng Đạo Hòa Thượng, Thiện Đạo Hòa Thượng Toàn Tập. Cái đó là cái tâm nguyện của thầy hồi xưa, thì dịch nguyện dịch cho hết nhưng mà chưa hết. Còn mấy người trẻ thầy nói loại đó, chịu khó trau dồi dồi những cái khả năng để mà thầy phải đóng góp cho Phật Pháp, đừng tỏa mãn, đừng tự ái. Bây giờ mình bữa nay mình dịch bữa nay thầy phải giảng nhanh chút để cho mình hết cái quyển thượng đi, học quyển thứ hai chứ. Vậy là bây giờ thầy đọc kinh văn, thì thầy giả thiết là thầy giảng đến trang 59 thì quý vị hiểu hết rồi ha. Thầy đọc tới đọc lui rồi nó mất thì giờ. Xa trong về núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ Phật và bạch rằng: Đức Như Lai Thế Tôn, lúc trước ngài thường bảo hiền giả A Nan đến thăm viếng và khuyên dạy con. Nay con có việc lo buồn, không làm sao còn được thấy oai nghi trang trọng của đấng thiên nhân sư nữa. Xin Đức Thế Tôn thương xót phải cái cho hai vị tôn giả Mục Liên, A Nan đến dạy dỗ con. Phải không? Thương xót con đó. Nhà xong rồi xin cho hai vị đường đó. Cho hai vị tôn giả Mục Liên, A Nan đến dạy dỗ con. Bạch xong lời ấy, bà thương khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, hướng về chỗ Phật thường ngự, cúi đầu đảnh lễ. Cái này tiếp tục giảng cái đoạn trước là tiếp tục cho thấy rằng cái tâm trạng của bà Vi Đề Hy rất là đau khổ. Hồi nãy giờ bị đứa con ác độc nó tống vô cung, bây giờ vẫn tiếp tục còn nghĩa là ấm ức khóc sướt mướt trong đó. Người đàn bà này rất là đau khổ, rất là đau khổ. Quý vị chưa trải qua cái cảnh đó, quý vị chưa thấy, bây giờ phải quán xét mới thấy chúng sinh đau khổ được. Chứ nếu không mình cứ đọc hoặc là mình coi hình phía châu này phía châu nọ hay sau đó thì mình coi xong rồi mình quên. Bây giờ cái lời giải thích thì là qua trang 61 là: Đức Như Lai Thế Tôn trước ngài thường bảo hiền giả A Nan chấm chấm. Cái sao hiền giả, bậc hiền này nó xuống dưới bậc thánh, cái hiền là bên thánh, phải không? Thứ là có hai nghĩa là: số một, lúc vua Tần Bà Sa La chưa bị giam cầm, hoặc đức vua hoặc con, tức là đức vua hoặc là con thường đến nơi Phật, hoặc có lúc đức Phật Như Lai đến cung điện thọ trai. Hiện nay bà và đức vua đều bị giam cầm, không còn nhân duyên được gặp đức Phật. Và thứ hai, từ lúc đức vua bị giam vào ngục, Thế Tôn thường sai tôn giả A Nan đến an ủi bà. Vì sao? Ngài thấy đức vua bị tù tội, sợ phu nhân u sầu, cho nên sai ngài A Nan đến thăm nom an ủi. Ngài A Nan là có cái đức hạnh rất hay, là cái tướng của ngài rất là mềm dịu, rất là nhu. Thành ra mà thí dụ một người mà thấy mặt là hoan hỷ hiền, thành ra là khánh hỷ, thấy mặt là hoan hỷ. Thành ra quý vị học cái hạnh của A Nan cũng là một hạnh rất là tốt để độ chúng sinh. Vừa đẹp trai mà vừa có oai nghi, mà vừa tỏ ra một cái rất là nhu nhuận, rất là nhu nhuận. Cho thường chúng sinh thích cái mô hình đó. Không làm sao còn thấy được oai nghi trang trọng của đức thiên nhân sư nữa. Phu nhân sùng thượng đức Phật, cảm thấy mình thấp kém, thân nữ kém hèn, phước đức mỏng manh. Đức Phật uy đức cao dày, không dám tùy tiện làm phiền đến Phật, chỉ nguyện ngài sai các đệ tử như Mục Liên vân vân an ủi là đủ. Thực sự là lúc này phu nhân cảm thấy tuyệt vọng, là nghĩ rằng mình vô cái thâm cung là mình chết trong đây chứ không cách nào ra được nữa. Bởi vì với cái thái độ của đứa con như vậy thì chắc chắn là tuyệt vọng rồi. Trước sau thì nó không giết mình, nhưng mà nó sẽ giết mình từ từ bằng cách nó bỏ mình vào đây cho mình chết già trong cung, phải không? Thành ra cũng như là cái lời này cứ là gì trăn trối. Ở đây thì hiển nhiên là dễ quý vị đọc có thể cảm thấy hiểu rõ ràng. Thương xót nước mắt như mưa, trang 62. Phu nhân tự nghĩ mình tội chướng sâu nặng, cầu mong Đức Phật thương xót, lòng thỉnh cầu tha thiết, nước mắt lưng tròng. Vì lòng mong cầu khẩn thiết gục mình cúi lại. Đang lúc rập đầu trên đất, tâm trạng bàng hoàng, chưa kịp ngẩng đầu lên, thực sự là muốn gặp Đức Phật, rất là mong gặp Đức Phật, nhưng mà không dám cầu Phật. Nói lanh quanh hay không? Nói lanh quanh, ẩn ý là muốn gặp Phật, nhưng mà xin chỉ gặp đệ tử thôi, nhưng mà chỉ mong là Đức Phật hiểu, là Đức Phật đến. Mà Đức Phật mình dĩ nhiên có tha tâm thông thì biết bỗng nghĩ gì gì đó, phải là cần lanh quanh. Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở núi Kỳ Xà Quật, biết rõ tâm niệm của bà Vi Đề Hy, liền bảo hai tôn giả Mục Kiền Liên và A Nan theo lời thỉnh cầu bay đến cấm thất. Và chính ngài cũng ẩn thân tại núi Kỳ Xà Quật, hiện ra nơi vương cung. Tức là Đức Phật sao? Tàn hình, tự nhiên biến mất ở núi Kỳ Xà Quật, không dám bước xuống. Nếu mà Đức Phật đi đâu thấy cũng 1.200 năm vị tôn giả kia trừng rộ đi theo liền á. Thôi, người đang đi muốn vô, đi âm thầm vô cung mà làm sao rần rộ được. À thế mà nghe tin là đóng cửa liền, chặn đường liền, chứ đừng nói đến chuyện mà vào cung điện được. Thành ra bây giờ phải dùng phép để tàng hình. Còn hai ngày kia thì bay trên không trung đến, giống như hổm là tôn giả Mục Kiền Liên với lại Phú Lâu Na vậy đó. Hay là ẩn thân nơi núi Kỳ Xà Quật và hiện ra nơi vương cung. Không, thành ra quý vị mà học bất cái đề cứ là gọi là thần túc thông, thiên nhĩ thông là nghe, thiên nhãn thông là thấy, rồi túc mệnh thông là nhìn về phía trước, còn thiên nhãn thông là nhìn xa mà nhìn về vị lai nữa. Rồi có cái nữa là ngoài đạo nó không có là lậu tận thông, tức là hết là sạch hết lậu tận, tức là chứng quả a la hán. Khi bà Vi Đề Hy lạy xuống, vừa ngước đầu lên đã thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sen bách bảo, thân sắc tử kim rực rỡ. Bên tả có Mục Liên, bên hữu có A Nan đồng đứng hầu. Trên không các Phạm Vương Đế Thích và hộ thế chư thiên mưa nhiều thứ hoa đẹp ở cõi trời, phơi phới bay xuống để cúng dường Phật. Bà mới vừa lạy xuống, bà đang đau khổ vô cùng. Bà một hồi quý vị thấy bà Đức Phật tới là bà nói lảm nhảm một hồi, tức là thấy thì người này đau, đang đau, bà đau khổ, nhưng giống như tâm nó đang như là nghĩa là rất là buốt, đau buốt trong lòng. Thành ra Đức Phật tới là bà kể lại một hơi. Thành ra bà mới vừa rập đầu xuống, mới vừa ngẩng đầu lên, thấy Đức Phật bổn sư hiện ra trước mặt, tòa sen bách bảo, thân sắc tử kim rực rỡ, hiện bên có Mục Liên và A Nan. Trên không các Phạm Vương Đế Thích, thì các vị Phạm Vương Đế Thích này lúc nào cũng có mặt nếu mà Đức Phật thuyết pháp, bởi vì họ cũng có tha tâm thông. Họ không có mặt ở núi Kỳ Xà Quật, nhưng mà Đức Phật mở động tiêu niệm muốn đi đâu, muốn làm gì là họ biết liền. Họ tới theo liền để họ nghe kinh. Còn hộ thế chư thiên đây là Phạm Vương là ở trời sắc, hổ sắc, Đế Thích là ở trên trời đau lợi, và hộ thế chư thiên tức là bốn vị thư thiên vương ở lưng chừng núi Su Tu Di, đông tây nam bắc. Những cái bốn người đó họ có bổn phận là phải hộ trì cái thế giới này, thành ra là hộ thế chư thiên, và họ cai quản, mỗi vị họ cai quản hai cái bộ lạc ở trong bát bộ, tức là không rồng rồng này không trời rồng dạ xoa càng thất bà ao tu la khẩn là la ma hầu la già, thì mỗi hai bộ lạc đó có một vị thiên vương cai quản. Rồi ông mà Đế Thích đó là ổng là hiện thân, ổng là quỷ La Sát, ổng là đại quỷ La Sát, thành ra ổng cai trị tất cả quỷ thần ở trong cái cõi Nam Phù Đề này, Nguyên Phù Đề này, thấy không? Thành ra mình nói La Sát chưa chắc là La Sát nó không phải nhiều khi nó không giữ. Thành ra tại sao ổng đánh với Atula là vậy? Atula nó là hung thần, ổng là quỷ, hai bên đánh nhau là thường, phải không? Thành ra mình cầu, mình sao? Cầu lên trời, không ô Phật, điên đảo, không ô Phật. Mình quên, mình lên, mình thờ vị La Sát, mình mong lên ở với nó, không ô Phật. Thành ra mình không biết, Phật với lại thần nó không giống nhau. Mình người thường tu hành mà Phật Pháp đàng hoàng, mình không cầu lên trời. Mình cầu làm người, nếu mà giả sử muốn không giảng sinh là cầu làm người. Trong cái đạo Phật là cái giá trị, cái người có gia vị còn cao hơn là Đế Thích nữa, nếu mà nói về cái ở cái địa vị để mà tu hành. Còn nếu mà hứa báo gì như mình không bằng. Lật đến trang 64, những cái nhỏ nhỏ đó quý vị có sách về nhà đọc nó cũng dễ hiểu. Trong các bộ luận mà trong các bộ sớ của Quán Kinh á, thì sự là không phải ngài Thiện Đạo là người đầu tiên viết cái sớ giải cho quyển kinh Quán Kinh này đâu, mà trước ngài Thiện Đạo đã có nhiều vị đại sư cũng đã từng viết rồi. Quyển Quán Kinh này nó dịch vào khoảng năm 420 sau Tây lịch, là do ngài Cư Lương Gia Xá. Thì sau đó là chừng khoảng 100 năm là có các vị đại sư, như là ngài, có ngài Thí Giả đại sư, rồi ngài Cát Tạng, đúng là ngài Cát Tạng. Những bộ Quán Kinh sớ đó quý vị đọc bảo đảm không hiểu, viết quá khó thông. Chỉ có quyển Quán Kinh sớ này của ngài Thiện Đạo là đọc tương đối dễ hiểu vô cùng. Sau 14, Vi Đề Hy phu nhân thấy Đức Thế Tôn liền tự bức chủ anh lạc đeo nơi thân, gieo mình phủ phục xuống đất, khóc lóc thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con có tội chi mà nay sanh ra đứa con ác này, và Đức Như Lai lại có nhân duyên gì mà cùng với Đề Bà Đạt Đa đồng làm quyến thuộc? Người này đang đau khổ vì đứa con mình bất hiếu, nhưng mà không phải con tôi bất hiếu, mà tại cái ông Đề Bà Đạt Đà, rốt cuộc cũng quy lỗi là tại ông Đề Bà mà con tôi nó hư. Tại là người mà người mẹ này đang oán trách cái ông Đề Bà Đạt Đà, chứ không phải trách con mình đâu. Chứ nếu mà không có Đề Bà Đạt Đà, chắc con của con không có hư như vậy. Hiểu không? Thì trốt cuộc cũng tại Đề Bà Đạt Đà. Bây giờ ở bức chuỗi Anh Lạc, nhớ chuỗi Anh Lạc này không? Nhớ không? Cái chủ Anh Lạc này là bà đeo khi mà bà vào thăm vua đó. Chứng tỏ là bà này bà thương chồng khủng khiếp. Bà thương con chồng khủng khiếp. Bây giờ mà ông không gặp được đeo cái chủ Anh Lạc lúc mà con bà vào thăm Đức Vua, đến lúc nào bà cũng tưởng nhớ đến Đức Vua. Cái người đàn bà này rất là trung tình, nghĩa là kinh khủng. Thành ra bà thương chồng bà hơn là đứa con rất là nhiều. Khi không còn nhớ, không còn gặp nữa, vẫn còn đeo cô chủ để nhớ là đừng cái vua chủ này đi vào trong cung cấm để rót ra từng cái chút nước trong cái hạt chuỗi ra cho nhà vua uống. Bây giờ đeo lên thân để mà nhớ. Nhưng mà lúc Đức Phật đến thì tự nhiên bà rất là hổ thẹn, hay bởi vì lúc đó bà vẫn trang điểm như thường rồi đó. Bà là 500 thị nữ mà trong cung hầu hạ cho bà. Thành ra bà đi đâu là dung nghi diễm lệ. Đến một hoàng hậu mà đâu phải là phước báo ít, mà nước Mu Ma Kiệt Đà là nước một trong hai nước lớn nhất ở Ấn Độ thời đó. Nước kia là nước Ba Tư Nạc của những Ba Tư Nạc, nước xá vệ của Ba Tư Nạc. Đây là một đại cường quốc giống như Mỹ bây giờ đó. Thấy không? Nó xe so với 14, 16 là lục quốc. Thì bây giờ nghĩa là Ba Tư Nạc kể như là Chinese bây giờ đó. Mà ông Ma Kiệt Đà này giống như Mỹ bây giờ đó, trên thế giới. Bởi vì lúc đó là liên lạc rất khó khăn, thành ra cái phạm vi những quốc gia nó nhỏ. Ví dụ như nước Tàu lúc đó nó cũng đang mạnh lắm, nhưng mà nó chỉ cách cái Hải Mã Lạp Sơn thì không là ai biết ai hết, chưa có liên lạc. Đó là cái núi Hải Mã Lạp Sơn với lại nước Tàu như Ấn Độ chưa hề biết nhau. Thành ra trong cái phạm vi mà nước bán đảo Ấn Độ thì Ma Kiệt Đà có thể nói là nước Mỹ của trên thế giới hiện giờ, rất là mạnh, binh lực rất là lớn. Là bà là hoàng hậu nữa, chứng tỏ là cái người này là phước báo khủng khiếp. Vừa đẹp mà vừa đoan trang mà vừa uy nghi diễm lệ. Mà bây giờ bản khập Đức Phật phải vội vàng sao? Bức chủ Anh Lạc ra. Không phải bức, không có thể bức vậy, nhưng mà thấy tháo rồi quăng xuống đất. Tại sao vậy? Bây giờ giải đáp là hỏi tại sao phải bức chủ đi nè. Đáp: phu nhân là bậc mẫu nghi thiên hạ. Mẫu là mẹ, nghi là mẫu, là cái mẫu mực. Cái mẫu là mẹ, còn nghi là mẫu mực, tức là cái bà mẹ là mẫu mực cho thiên hạ. Bây giờ cũng như là đệ nhất phu nhân vậy đó, phải không? Cao sang quyền quý, mẫu nhu cầu của bà đều do những người chung quanh cung phụng. Mặc áo thay sim cũng khiến người khác phục dịch. Nay thấy Đức Phật cảm thấy hổ thẹn thân phận, không dám theo lệ thường, vội vàng tự mình bức chuỗi Anh Lạc xuống. Tức là cảm thấy dù là mình có uy nghi, mình có diễm lệ cách mấy thì so Đức Phật mình là hèn kém. Thành ra cảm thấy mình không có xứng đáng để mà hiện diện trước cái hình tướng và thành đạo vàng. Đây là một cái cử chỉ khiêm nhượng. Cử chỉ cảm thấy khiêm nhượng, không dám khoe cái của mình, cái diễm lệ của mình, cái quyền quý của mình trước một cái đấng bậc đại tôn sư của thế gian, của thức thế gian. Gieo mình phủ phục xuống đất, tức là cũng nghĩa là buông mình xuống đất. Trong lòng phu nhân ôm ấp nhiều nỗi oán hận sầu khổ vô vàn, cho nên đang từ ngồi đến đứng từ đứng đến phủ phục xuống đất, đang ngồi trên ghế hay là lên gì đó, bây giờ tự nhiên đứng dậy rồi lạy rồi phủ phục xuống đất. Đây là do nỗi oán hờn sâu nặng, không còn nghĩ uy nghi lễ bái, gào khóc. Tức là lúc đó mình tưởng tượng thầy thấy rồi, mấy bà nhiều bà khóc trời lăn lộn trên đất, thờ khóc thấy tội thương lắm kìa. Thì bà Quý Vị Địa hiện giờ cũng giống như bà này nè, lúc đó cũng giống như bà ba hàng xóm kia, không còn thấy bà ngồi nữa, đau khổ, thấy không, lăn lộn trên đất khóc lóc, nghĩa là thấy Đức Phật đến cũng như là không còn ôm được cái sự khổ đau trong lòng, bây giờ có người để mình bày tỏ rồi bật cò ra khóc. Bạch Đức Thế Tôn thì bây giờ giải thích nè, Đức Phật không từ thế nào. Thường thường mình không biết cái lỗi của mình, ví dụ như là con từ trước đến nay chưa từng tạo tội đại ác, không biết đời trước tạo ác nghiệp gì mà nay phải làm mẹ với đứa con như vậy, hiểu không? Thực sự là bà làm ác chứ, bà hồ với ông Tần Bà Sa La là đẻ cho nó rớt xuống đất để nó chết. Thì đúng là đã tạo cái bà cũng tòa trực tiếp gián tiếp, bà đã cùng đồng lõa với ông Tần Bà Sa La là giết ông A Xà Thế, thì bây giờ bà cũng phải chịu một cái phần cái nghiệp của nghiệp quả báo đó. Tần Bà Sa La thì bị giết chết, thì bà thì bị giam cầm, phải không? Thành ra thường thường mình có cái quyền quy, mình hay tạo nghiệp, mình hay tạo nghiệp. Đức Thế Tôn lại có nhân duyên gì, vân vân. Phu nhân đối trước Đức Phật bày tỏ tâm sự: con là phàm phu, tội chướng vô cùng, hiện có những ác báo này cũng phải cam tâm. Còn Đức Thế Tôn tu hành bao nhiêu kiếp, nhiều phiền não tập khí đều tiêu trừ, trí tuệ rạng ngời, thành tựu Phật quả, không rõ vì nhân duyên nào mà lại làm quyến thuộc của Đề Bà Đạt Đa. Câu này có hai nghĩa. A, phu nhân oán hận con mình bỗng nhiên điên cuồng tạo tội ác nghịch đối với cha mẹ. B, lại oán hận Đề Bà mưu kế gian ác, nếu không phải vì Đề Bà, đứa con mình không bao giờ có mưu ý này. Thực sự thì họ chỉ nghĩ hiểu là theo người thế gian, chứ họ cũng chưa hiểu rõ là họ đã tạo tội ác với lại ông A Xà Thế. Thành ra khi mình thường thường mình ta làm lỗi như mình á, thì mình chỉ lỗi nghĩ đến lỗi người ta, chứ mình không nghĩ đến lỗi mình, không dính lỗi mình. Thì đó là cái tâm trạng này, là tâm trạng phàm phu. Thành ra một tí nữa nhà thiện đạo chứng tỏ rằng bà Vi Đề Hỷ này không phải là thánh nhân, bà không phải thánh nhân, mà bà là phàm phu. Tức là con là phàm phu tội chướng, phiền não sâu nặng, thì giờ thiển nhiên con bị cái nghiệp báo này thì con cam chịu đi. Nhưng mà Đức Phật là người tu hành bao nhiêu kiếp, tại sao còn gặp cái ông Đề Bà Đạt Đa này? Thực sự là không có Đề Bà Đạt Đa nào hết đó. Chỉ là thị hiện ở kho tà bà cho mình thấy thôi. Thành ra trong Kinh Đại Thừa nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Phật. Dĩ nhiên là thiện tri thức này thị hiện vào địa ngục, bị đất khi mà Đức Đề Bà Đạt Đa mà cuối cùng hối hận, mới là kêu bốn đệ tử dẫn khiêng cái võng cái kiệu gì đó để ông tới gặp Đức Phật. Thì mới ông mới đến cửa của Kỳ Hoàng Tinh Xá thì đất nứt ra, ông lột xuống A Tỳ Địa Ngục. Thì đó là cái Bồ Tát với chư Phật thị hiện những màn kịch vĩ đại mình không biết. Nhưng mà nếu mà mình đọc kinh Nguyên Thủy thì Đề Bà Đạt Đa phỏ thiệt là một tên ác. Thành ra có người Đại Thừa họ nhìn vô mắt khống khoáng lắm, không có ai là ác hết. Thực sự dưới mắt của bên Đại Thừa không người nào là thiện mà cũng không ai ác. Còn bên Tiểu Thừa thiện ác phân minh, thiện là thiện, ác là ác. Là học Đại Thừa khó, học Đại Thừa khó. Giảng kinh, mới nói giảng kinh bên A Hàm này, nó từ ngữ rất là đơn sơ, văn độ rất là bình dị, đọc dễ hiểu. Nhưng mà nói kinh Đại Thừa thì phải suy ngẫm nhiều, và hàm có những cái hàm ý rất là sâu xa. Chứ nếu mà chỉ nhìn văn tự thì mình thất bại, thất bại. Thành ra mới là trong Trang Tử mới nói đó: đạt ý mà quên lời, đạt ý mà quên lời. Còn mình thường thường là mình dính vô lời nó mình quên ý, mình tìm không được ý. Không được ý. Dĩ nhiên thầy không phải là thầy cũng còn dính trên lời nhiều lắm. Dính trên lời nhiều lắm hay không? Nhưng mà hy vọng cũng đạt được một chút ý nào đó của Đức Phật. Cũng là thấy thường thường là đọc nhiều sớ giải của chư tổ sư, chư thiện tri thức thì mình rút tỉa đây chút, rút tỉa kia để mình đúc thành của mình. Thấy không? À, đây là Đức Phật Chu Nhân hỏi Phật cùng với đề Bà Đạt Đa đồng lòng quyến thuộc có hai nghĩa, tức là trang 65 á. A, tại gia quyến thuộc, chú bác của Phật có bốn người, Đức Phật là con của vua Bạch Tịnh, Kim Tỳ là con vua Bạch Phạn, Đề Bà là con Học Phạn, Thích Ma Na là con của vua Cam Lộ Phạn. Đề Bà Đạt Đa và ngài A Nan là hai anh em ruột, là con của vua Học Phạn. Thế là bốn anh em. Thì ngài Tịnh Phạn, tức là cha của Phật, kêu là Bạch Phạn, là anh của vua, là cha của Đề Bà Đạt Đa, tức là Đề Bà Đạt Đa kêu cha của Phật là bác. Thành ra Đề Bà Đạt Đa thuộc hàng em họ. Em chú bác phải không? Kêu là em chú bác. Rồi lật con trang kế, hay là mình đọc nhanh nhanh chút. Cúi xin Đức Thế Tôn, vì con giảng giải rộng những cõi nào không còn lo buồn khổ lụy để con được vãng sinh về đó. Hiện nay con rất nhàm chán cổ Diêm Phù Đề nhớ khổ. Thấy không? Bà hồi nãy là gọi là một dọc, Đức Phật chưa nói câu nào hồi nãy bà làm điên tôi bất tận. Bây giờ Đức Phật nghĩa là chưa kịp nói gì bà nói tiếp, cứ xin Đức Thế con giảng rộng những cõi nào, bà muốn tìm cõi nào đừng có khổ đau những cõi này nữa không, bà chán nhàm chán cái cõi Diêm Phù Đề nhơ là bẩn thỉu mà vừa khổ não nữa, thấy không? Bởi cõi chú thích trượt ác này đầy dẫy chúng địa ngục ngạ quỷ bàn sinh cùng với nhiều đồ lỗi xấu tâm xấu ác, điều lỗi lầm xấu ác. Con nguyện kiếp sau không còn thấy người dữ, không còn nghe tiếng ác nữa. Nên là cái oán hờn, cái nỗi khó hờn oán sâu nặng. Hồi nãy giờ bà chịu không nổi rồi, bà đang bực thằng đứa con rồi, bây giờ bà đưa gặp Đức Phật thờ bà thổ lộ ra hết. Bây giờ bà đã học thi giáo lý cũng khá nè không? Vì mình đọc được gặp thầy mình nói được vậy là cũng nhờ nhiều lắm rồi đó. Địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, nghĩa là tiếng đời ba đã học những cái giáo lý cũng khá khá rồi mà Đức Phật vậy gì bây giờ bắt bỏ bỏ bài trả bài rồi, bài trả bài rõ ràng hổm hổm đó, bà còn vui đó, còn bà còn có hiếu đó thì bà đâu thấy này đâu, bà đâu thấy được bàn sanh địa ngục ngạ quỷ xấu ác gì đâu, bà thấy vui. Bây giờ con bà bất hiếu chém cha giết mẹ thì bà mới thấy là rõ ràng mới hiện ra tướng xấu ác của cái cõi ta bà này. Bây giờ bà chán rồi, bà không muốn kiếp sau không còn thấy người dữ nè, không còn nghe tiếng ác nữa, đến tiếng ác cũng không muốn nghe nữa, phải không? Người dữ là ai? Người dữ là Đề Bà, là sao thế? Con mà giết cha, phải không? Giam mẹ, rồi em thì mà phá nữa là giết hại anh, phá hoại tăng đoàn, ác thiệt, phải không? Này còn gieo năm vóc trước Đức Thế Tôn khẩn cầu xin sám hối. Bả ra rõ ràng bả còn kể cơ ơn nữa chứ, kể công của bả. Bả nói giờ con quỳ lại năm vóc gieo xuống đất trước Đức Thế Tôn cầu xin sám hối. Nếu không thì rõ ràng bả làm rồi đâu cần nói, đâu có thấy Đức Phật thấy rồi chứ đâu có không thấy đâu nói, phải không? Nhưng mà muốn Đức Phật biết, đàn bà mà không đang kể công tội nghiệp, đúng là tâm trạng của đàn bà gì nữa, lãi nhãi nãy vậy. xin lỗi hồi nãy Đức Phật nói vừa tới chưa kịp chào hỏi gì cái nhào vô nói liền liền không, mình là cần mình cười cho vui chứ thiệt sự đừng phải nên thấy rằng người đàn bà rất đau khổ, giả sử mình ông trạng nó không cười được, không cười được, giống như mình nói cho nó có vẻ khôi hài chút nhưng thật sự đau khổ. Nguyện đấng đại từ soi ánh huệ nhật, chỉ dạy cho con phép quán để sanh về chỗ nghiệp làm thanh tịnh. Bây giờ thấy không, bà này cừ khôi không? Thầy nói chữ cừ khôi chứ không phải chữ kỳ khôi nha. Cừ khôi tức là giỏi đó, không cừ tức là thuộc loại hào kiệt đó, cự đó. Khôi tức là tuyệt đỉnh, là đầu tiên là khôi, giống như nó khôi nguyên, phải không? Mà nó bà này là một loại cừ khôi, còn mà nói thì khôi thì nó là chuyện khác. Chưa có gì, bà không cần nói thật sự Đức Thế Tôn cứu con không có, chỉ cho con pháp khóa đàng hoàng để con tu đàng hoàng, thấy không? Đàng bà này rất là anh dũng, anh hùng. Thật sự đây là cái gì? Mình kêu là gì? Không, xin lỗi, dùng chữ liệt diện mới đúng không? Không phải, liệt nữ, anh hùng, liệt nữ, bả là liệt nữ, bả liệt nữ. Thấy tướng dáng bà còn hào hùng ông hơn ông vua Tần Bà Sa La nữa. Đó, phải học vậy mới được. Đấy là người mẫu của đức vị nè. Trong cơn đau khổ không cầu xin cái này sự cứu vớt nào hết, giúp cho con, chỉ cho con pháp tu để con tu. Đây mới hay. Bởi vậy cho mình phục, mình phục. Thành ra các ngài mà dịch tổ sư mà dịch mà chú giải cái quan kinh này, đến đoạn này phục bảo quán mới kêu là bảo là thánh. Chỉ có thánh nhân trong giai đoạn này mới có thể nói những lời này. Người đàn bà mà thường bình thường thánh, thầy nó bảo rằng gì gặp trường hợp này chắc không có câu nói câu này đâu, thiệt sự là vậy. À, cứu con, giúp con, kéo con lên khỏi chỗ hang hùng này, cái là bởi vậy. Rồi bây giờ một tí nữa còn nữa, còn bà còn nói những câu hay nữa, để từ từ mà đọc tới. Rồi bây giờ bắt đầu Đức Thế Tôn cũng chưa nói là nào hết. Bây giờ Đức Thế Tôn không, cái này là một cái vị mà thiện tri thức đó, chưa chắc cần phải nói đâu. Người ta đang con bệnh, đang kể bệnh của nó, ông bác sĩ phải lắng nghe để cho nó tự nhiên nó mới nói hết những cái bệnh của nó ra chứ. Chứ như mình tự nhiên nói cái nó cục hứng, cái nó không nói được nữa. Thành ra đây là vị thầy vĩ đại nữa, một học trò vĩ đại gặp một vị thầy vĩ đại, phải không? Thành ra kia sau thầy gặp quý vị thầy cứ đứng ngồi yên lặng nghe không? Không thuyết pháp câu nào để coi quý vị thổ lộ tâm tình như thế nào. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng bạch hào giữa đôi mi, đọc tới nè, trang 68, phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ soi khắp vô lượng thế giới ở mười phương. Hào quang ấy trở lại trụ trên đỉnh của Phật, hóa thành đài vàng như núi Tu Vi. Những cõi nước trong sạch nhiệm màu của chư Phật mười phương đều hiện rõ nơi tòa quang minh đó. Trong vô số quốc độ ảnh hiện ấy, có cõi do bảy báo hợp thành, có cõi thuần là hoa sen, có cõi tráng lệ như cung trời đại tự tại, có cõi sáng suốt như gương pha lê. Tức là cõi Phật mười phương thanh tịnh quốc độ đều hiện trên cái tòa hào quang. Cái này là cái viên quang của Đức Thế Tôn. Thì mình Việt Nam mình hay dùng lộn chữ, nói hào quang Đức Phật thì cứ tưởng tượng phía sau là hào quang. Ví dụ như nói Đức Phật phía sau có hào quang, cái vòng tròn á, đó là viên quang. Viên là tròn, hào quang là chỗ này nè, Đức Phật phóng hào quang đây nè, ở đây mà là hào quang. Bạch hào tướng quang là ở đây, bởi vì nó chính giữa lông mày của Phật có chính giữa này nè, tự nhiên nó có một cái cộng lông kéo ra dài như nè, bung bỏ ra nó bung ra nó xoáy qua hình bình vượng hữu nè, nó cao cao từ nhọn 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 dần, mà nó cao bao nhiêu đó, thấy không? Thì các của Đức Phật đó, A Di Đà đó, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, tức là cái cao của cái bạch hào của Đức Phật A Di Đà cao đến năm cái núi tu di lận. Tức là tưởng tượng cái thân tướng của Đức Phật A Di Đà lớn bao nhiêu, không? Một cái bạch hào như thế mà anh ngủ tu di thì từ chân Đức Phật cho đến đỉnh Đức Phật thì có biết bao nhiêu núi tu di cao. Thành ra thân tướng của Đức Phật A Di Đà là báo thân Phật, không có thể tưởng tượng được bằng mắt phàm được. Thì bây giờ Đức Phật từ đây, từ nơi tướng bạch hào phóng ra ánh sáng rồi tỏa ra cái một cái đài sáng lên, cái đài hào quang nó truyền trên cái trụ trên đỉnh Phật, hóa thành đài vàng những tu di gì nè, hiểu không? Tức là cái gì là đúng là bạch hào, Đức Phật phóng quang bạch hào chứ không phải viên quang, hiểu không? Bạch hào phóng ra rồi cái đinh nó trở lại để làm thành một cái đài tu như núi tu di này, rồi trên đó hiện tất cả những cõi Phật. Đây là mình cứ kêu là gì, một lời một cái gì một cái hình nó kêu là còn hơn là 1000 chữ. Tức là tiếng Anh kêu là gì lên đây, nói bằng tiếng Anh này nghe coi. A picture worth a thousand words. A picture worth a thousand words, tức là một cái hình ảnh thì nó còn xứng còn nhiều hơn, nói rõ ràng minh bạch hơn là 1000 cái chữ mà diễn tả. Ví dụ như không nói về cái diễn tả ngồi đó, nói diễn tả Đức Phật ở gì đã có gì có vậy có gì, Đức Phật này nói 1000 kiếp nó không hết, mà bà cô không thấy gì hết, bà cô không hiểu gì hết, không có thời giờ để giảng, bà cô không hiểu gì thì giật hiện ra. Nhưng không, lúc đó là giống như là mình coi màn ảnh đại di tuyến vậy đó, không hiện ra nè. Mà cổ Phật này, tất cả cổ Phật đều hiện ra mà không lẫn lộn nhau mới là hay. Cái đó là cái sự gọi là bất khả tư nghị của chỉ có Đức Phật, chư Phật mới làm nổi. Tức là cái cổ Phật nào cũng hiện ra trước mặt, thấy rõ ràng mặt cảnh, cái cõi này không có chen với cõi kia, tức là mình thấy cõi Cực Lạc, mình thấy cõi kia, nhưng mà cái cõi nào nó ra cõi đó, và đồng thời nó cũng hiện ngay một chỗ đó chứ không một chỗ khác, chứ không phải từng nhúng nhỉ, không phải vậy. Tưởng tượng được không? Tức là cái tên đại đó hiện ra cõi Cực Lạc cũng rõ ràng một lớn vậy, rồi cái hiện của đức cõi được sư cũng lớn vậy, cũng vậy, nhưng mà mình thấy không có lẫn lộn, mình thấy rõ ràng là bởi vì nhờ cái quái lực của Phật. Còn nếu mà mình dùng mắt phàm, mình đứng kế bên bà Vi Thi, mình không thấy gì hết. Chỉ có bà Vi Thi mới thấy thôi đó. Hồi nãy giờ chỉ có bà Vi Thi, ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên đứng kế bên cũng không thấy. Nếu mà giả sử không nhờ cái uy lực của Phật, các ngài đó không thấy. Nhưng mà thầy nghĩ rằng có thể là các ngài đó nhìn thấy, là bởi vì Đức Phật gia bị cho tất cả đều thấy, có thể là vậy. Hỏi bà Vi Đề Hy thỉnh cầu, xin lỗi thầy, để tập hết những cõi nước. Rồi đọc hết rồi. Bây giờ hỏi bà Vi Đề Hy thỉnh cầu Đức Phật nói về các cõi thanh tịnh vô ưu, tại sao Đức Phật không giảng nói tường tận mà lại hiện các cõi Phật trong kim đài, điều này có ý gì? Thì thầy nói rồi đó, đây là mật ý của Phật. Tuy bà Vi Đề Hy thỉnh Phật giảng thuyết rộng rãi về pháp môn tịnh độ, nếu Đức Phật chỉ giảng giải bằng ngôn từ, e rằng phu nhân không thấy, tâm lại khởi lên nhiều nghi hoặc. Vì thế ngài đã hiện bày tất cả cổ Phật rõ ràng trước mắt để cho phu nhân tùy tâm tuyển chọn. Thành ra cái trong cái mà ở cõi Ta Bà này á, cái nhãn thức của mình là quan trọng khủng khiếp. Thầy tưởng tượng mình mà giả sử mình không thấy được cõi giới ở ngoài thì cái đó là một điều bất hạnh vô cùng, thấy không? Những người mù họ có thể thấy được, thầy học và thầy thấy là không phải mù là không thấy gì hết. Có nhiều trình độ mù, có nhiều người thấy ánh sáng lờ mờ, nó chuyển, thí dụ như mình di chuyển trước mặt họ, họ thấy có đen, bóng đen đen di chuyển nhưng mà không thấy gì hết, họ chỉ thấy có ánh sáng chớp chớp trước mặt, nói chung họ hoàn toàn không thấy, thành ra họ mới dùng cái ấy, họ mới có thể di chuyển. Họ thành ra những người mù đó, họ đi trong nhà họ đó, họ không cần chống gậy, họ có thể đi xung quanh mà nhà một cách tự nhiên, họ đến họ cũng rửa chén cũng làm đủ thứ giống như mình, chứ không phải là họ nói đúng lúc nào phải cầm gậy không chắc. Họ có những cái linh tính như vậy. Rồi bây giờ để đọc tiếp. Bà Vi Đề Hy phu nhân, tại cũng thân chữ bà nha, phu nhân là người ấy rồi. Quan sát kỹ các Phật quốc và các Phật quốc, rồi thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, các cõi, các tịnh độ ấy tuy đều nghiêm sạch và có ánh sáng quang minh, Đây là lập tới kế tiếp. Nhưng nay con chỉ thích được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Họ nhìn tất cả những cái này là hiện ra bao nhiêu cõi Phật. Ủa sao thầy không có hình như thầy, ủa thầy phải dịch cái số cõi Phật là bao nhiêu chứ? Không phải. À, phải là, đúng là 10 phương cõi Phật. Thầy quên, thầy nhớ kinh Vô Lượng Thọ là chỉ có 210 ức cõi Phật là Đức Nước Pháp Tạng Bồ Tát, 210 ức cõi Phật, cái này là khác. Tức là 10 phương tịnh độ. Bây giờ bà nhìn, à, bà nhìn nó, á, bà tìm được Đức Phật A Di Đà. Đây là một điều ngẫu nhiên nha. Đây là được cái điều, đây phải được ngẫu nhiên. Đây nè, đây hỏi, ở phía trên đầu trang của trang 70. Chư Phật mười phương về phương diện đoạn trừ hoặc chướng, đều giống như nhau, không có sự khác biệt. Tu hành viên mãn, chứng quả bồ đề đều không sai khác. Tại sao cùng là những cõi tịnh độ mà có sự hơn kém? Đã Phật là đấng pháp vương, thần thông tự tại, sự hơn hay kém không phải là chỗ phàm phu có thể hiểu được. Ẩn tức là che giấu, hiển là hiện bày, tùy theo cơ nghi. Chỉ mong chúng sanh được lợi ích, biết đâu Đức Thế Tôn che giấu sự thù thắng của các cõi kia mà chỉ hiển bày sự thù thắng của cõi cực lạc. Đức Phật mình bây giờ đây nè, mình dùng chữ thế gian, Đức Phật đang bán một món đồ. Bây giờ bắt Đức Phật có bà gì, bà khách hàng là bà Vi Đề Hy. Đức Phật muốn bán món quà, món đồ tịnh độ cực lạ thế giới. Bây giờ Đức Phật sao chè những cõi kia lại, nghĩa là hiện ra cõi kia nhưng mà không thể hiện, không có thù thắng bạn cõi cực lạc. Đức Phật cực lạc, Đức Phật hiện là thật rõ ràng rồi, đẹp thiệt đẹp. Còn các cõi kia lờ mờ, hoặc là hiện đi bớt những cái thù thắng của cõi kia, nghe không? Tức là không có phải là cực lạc là thù thắng nhất, nhưng mà tại vì muốn bán món hàng cực lạc cho bà Vi Đề Hy và chúng sinh khỏi tà bà này, Đức Phật phải hiện cái cõi kia khác, phải hiện cực lạc rõ ràng. Để chi? Mình thích cực lạc. Mình thích cực lạc. Thì đây là bức tranh Đức Phật có ẩn ý rồi, chứ không phải là vô tình. Thấy không? Và bà Vi Đề Hy cũng là bây giờ mới biết là bà Vi Đề Hy cũng là biết ý Phật. Đức Phật muốn trình bày cõi cực lạc. Chẳng là bà nói: "Nay con chỉ thích, thấy không? Chỉ thích. Nếu mà con thích thì được rồi, còn con chỉ thích thôi." Chỉ thích thôi. Only I want only. Được sanh về cõi cực lạc. Cái này là một cái câu rất là cẩn thận. Chỉ thích, thành ra quý vị phải chỉ thích thôi, vì từng thích. Vì thích là thích rất nhiều. Mà thích rất nhiều thì sẽ không được bao nhiêu hết. Hiểu không? Mà thích ít thì được nhiều, mà thích nhiều thì được ít. Đây là luật bù trừ. Thành ra bây giờ quý vị cảm nhận rằng quý vị nên chỉ thích pháp môn tịnh độ. Thấy không? Được không? Rồi quý vị chỉ thích cực lạc thế giới thôi. Thấy không? Rồi Đức Phật quý vị chỉ thích Đức A-di-đà thôi. Vậy đó. Thì chỉ thôi, cái gì mà chuyên chú một chỗ thì quý vị sẽ đạt được. Thấy không? Còn quý vị mà tay phải thì chụp bên đây, tay tả thì chụp bên đây, thì giống như bà gì Thanh Đề tan bóc cục cơm biến thành lửa đỏ, nuốt mà đặng đâu. Hiểu không? Đừng có tham, nhưng mà tham ít, mà không phải tham ít, mà tham nhiều, nhưng mà tham một chỗ thôi, tham một món thôi. Đây là cái pháp tu. Người tu là phải tham, nhưng mà phải tham một đối tượng thôi, chứ đừng đang thay con tham, đây con tham, đây con tham, rốt cuộc không tham được cái gì hết. Thấy không? Thành ra bây giờ thầy nói nè, thầy sẽ giảng, thầy thỉnh pháp sư về giảng tất cả pháp môn, nhưng mà nghe để mà kêu là gì, học cho nó tăng trưởng cái kiến thức, biết rõ cái những tổng pháp, nhưng trong Phật pháp mình có những pháp môn nào, có những cái pháp tu nào. Nhưng mà không phải ông thầy nào đến có nói với thầy, con quy với thầy. Hai ông thầy cái đó, dạ thầy thích thầy ấy lắm, con cũng xin tu pháp môn thầy rồi. Bữa nay thầy thiền đến, dạ con mai con đi thôi thiền với thầy. Mốt thầy mật đến, dạ con cũng xin quy học pháp mật của thầy. Rồi mốt cái thầy gì đó thì đến cũng học riết rồi, không giống ai hết. Thành ra không phải thầy hại quý vị đâu. Thầy mục đích thầy muốn xây dựng quý vị cho quý vị giỏi, nhưng mà rốt cuộc là quý vị hiểu lầm ý thầy. Hiểu lầm ý thầy. Nhiều khi đó, cái mục đích của mình á, của tâm ý thầy đó, thầy mời vị pháp sư đó đến để họ giảng theo ý thầy nghĩ trong đầu là muốn họ giảng như vậy nè. Thấy không? Ví dụ như tháo họ giảng về phổ hiền hạnh nguyện, thì thầy muốn trình bày đại nguyện, 10 đại nguyện vương của Đức Phổ Hiền là quan trọng nhất, là khi mà người hành giả, khi mà đã mất lâm chung rồi thì nhà cửa xe cộ đại thần quan tước, tất cả những cái gì không còn về mình nữa, mà chỉ có 10 đại nguyện vương thị hiện kỳ tiền dẫn người đó về cực lạc, thì người đó không giảng, không giảng cái đó mà đi giảng người khác. Bây giờ thầy ngồi đây làm gì? Không nên nói ê phải giảng đâu được, phải không? Thành ra nhiều khi họ giảng ngược ý mình muốn hết à. hiểu không? Thành ra bây giờ không sao, thì bây giờ thì dĩ nhiên đó để mình học hỏi thôi, hiểu không? Chứ thực sự là cái sự câu thông mỗi người mỗi ý thích, mỗi người mỗi ý thích. Thực sự là cái khổ hiện hạnh nguyện tu định độ pháp môn là phải tu hạnh phổ hiền, phải bảo đảm. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giáo hước. Một lúc mà tu mười hạnh như vậy, chứ không phải là nó để con tu nhất giả lễ kính chư Phật xong rồi chuyện khác của quan khoan đã, còn không phải. Vừa lễ kính Như Phật thì phải xưng tán Như Lai nữa, rồi phải quảng tu cúng dường, nó phải sám hối nghiệp trước nữa. Thành ra tu khó. Nhưng mà tu khó mà dễ là bởi vì tại sao? Tại vì tâm nó phân, mình không chuyên chú được. Thành ra có tu nhiều hạnh lúc. Chính là khó mà dễ. Thành ra tu phiền thấy là khó mà thật là dễ. Là bởi lúc nào mình tu được hết. Giả sử mình giờ mình không sám hối thì ra mình cúng dường bố thí, mình không có hưởng thứ thì mình tùy hết công đức, lúc nào mình cũng có việc làm hết á, chứ không có tụng công phu mình không bao giờ gián đoạn, thấy không? Vạch quả đức phổ hiền đã bảo đảm cái gì là khi quý vị lâm chung là 10 cái đại viện vương dẫn về cực lạc. Nếu quý vị không tin thôi, còn quý vị ngồi đây mà quý vị quán 13 pháp quán này quý vị thất bại liền. Mình sẽ đến, mình phải sau cái phần này mình sẽ qua phần tán thiện rồi mới phải trở lại định thiện, thấy không? Tức là bên nào không, nên là câu này, cái đoạn nay con chỉ thích được sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, thì cổ tinh độ với 48 nguyện kết thành, mỗi nguyện đều là nhân duyên thù thắng, nương vào nhân duyên thù thắng phát khởi công hạnh thù thắng, nương vào công hạnh thù thắng thu hoạch quả báo thù thắng, nương vào quả báo thù thắng thu hoạch y báo thù thắng, y báo cảm thành cõi nước cực lạc, y vào cõi cực lạc hiển bày sự từ bi hóa độ, y vào sự từ bi hóa độ hiển khai cánh cửa trí huệ, tâm bi vô tận thì trí huệ cũng sẽ vô cùng. Bi trí song hành, ác sẽ tưới rót cam lộ, pháp âm phổ nhuận, nhiếp hóa chúng sinh. Các kinh điển khác cũng khuyến khích vãng sinh rất nhiều, chư thánh hiền cũng đồng tâm xưng dương chỉ dẫn. Có nhân duyên này cho nên Đức Như Lai đã bí mật sai khiến phu nhân tuyển chọn phận sinh cực lạc. Là đây nè, mình không nói Đức Phật mình, bà Vị Đề, không phải bà Vị Đề nói câu này, mà chính Đức Phật mình đặt cái lời của Đức Phật mình vào miệng của bà Vị Đề dùng thần lực nữa để bà nói câu đó. Chứ thật sự với tâm lực của bà Vị Đề không cách nào bà biết thế giới cực lạc là thù thắng nhất. Thành ra cái khóa độ của chư Phật rất là mầu nhiệm, là các ngài dùng phương tiện khéo léo, phải không, để mà cho chúng sinh thấy những cái sự thù thắng này. Thì bà vì được Đức Phật thiệt sự là truyền, dùng cái gì là kêu là gì, truyền âm nhập mật, thấy không, truyền âm nhập mật nói vào lỗ tai bà là chọn cõi cực lạc Đức A Di Đà, thì bà y theo lời Đức Phật bà chọn cõi cực lạc A Di Đà. Chứ thiệt sự nếu mà mười phương chư Phật, nếu mình là tâm lực phàm phu, khi mười phương cổ Phật mà hiện trước mắt mình chóa mắt, mình không biết nào cách chọn cách nào cõi nào họ được hết. Quý vị đã bảo đảm, quý vị mình thấy rõ ràng, mình ra chợ thử coi sao, mình thấy trái nào cũng ngon, mình thấy cái món nào cũng đẹp, mình muốn mua hết, cái nào mình cũng tham hết á. Thì bây giờ những cái vật mà họ tầm thường thế gian mà mình còn ham, huống chi là cái cõi cực lạc vô thắng, lúc đó mình chóa mắt hết, mình không biết chọn cõi nào hết. Nếu mà Đức Phật bổn sư mình không đặt lời vào miệng bà Vi đi, 100 năm nữa bà còn không chọn được cõi nào. Bà cũng phân vân, bà thấy cõi nào cũng đẹp, bà thấy A Di Đà cũng đẹp, bà thấy Dược Sư cũng đẹp, bà thấy A Xúc cũng đẹp, bà thấy gì đó cũng đẹp hết. Trời, bà mê hết, dạ thưa con xin được giảng sanh hết. Thì không được, làm sao giảng sanh hết được, chọn một cõi thôi, thì cõi A Di Đà. Thiện hội tại sao? Ngài Thiện Đạo sẽ giải thích tại sao mà Đức Phật bí mật khiển bả, điều khiển bả phải chọn cõi A Di Đà. Có lý do chứ không? Tại sao vậy? Tại sao biết không? Mình nói những cái hí hời hài hước chút, bởi vì A Di Đà với Phật bổn sư mình là bồ, trong quá khứ là bồ của nhau, bồ là bạn á. Đức Phật A Di Đà là vua vô chánh niệm, Đức Phật bổn sư mình là đại thần, Bảo Hải là tể tướng của Đức A Di Đà hồi xưa. Hai người có thân duyên rất là thông, thì giờ giới thiệu vào nhà của bạn mình chứ sao mà Phật. Không, dĩ nhiên cõi khác cũng được, nhưng mà A Di Đà thân, A Di Đà thân với Đức Phật mình hơn, hiểu không? Không, đây là cái vấn đề mà giới thiệu. Mà mình gửi con thì phải gửi con người mình tin được chứ, phải không? Cái đã, mình hồi dĩ nhiên mình nói trên cái phương diện phàm phu, mình chứ chư Phật thì dĩ nhiên bình đẳng rồi, người nào cũng được. Nhưng mà người nào thân thì mình giới thiệu trước. Thì vẫn vậy, có quý vị mà có con thì con người nào tin tưởng thì quý vị mới gửi nhà tôi tới nhà họ chứ. Thì Đức Phật mình cũng vậy thôi. Con mình là đứa con thương xót của mình mà. Đức Phật thương quý vị như con một vậy đó. Thiệt sự là vậy. Quý vị không tin hả? Thật sự là vậy. Bây giờ cuối sinh Đức Thế Tôn dạy con phép tư duy và chánh thọ cho ông Phật thiện tai. Bà này thiệt là cừ thôi. Bà đừng không những bà thống chọn pháp môn dễ mà bà còn đòi pháp môn khó nữa chứ. Ông Phật thiện tai. Tư duy là tiền phương tiện của định, chánh thọ tức là định cho con phép quán. Con xin quán cõi Phật này để con về. Ngày mai quý vị có ra bằng Phật quý vị dám xin Đức Phật cho con để tu phép quán để con về cực lạc không? Nam mô Phật. Bây giờ sao? Khi ấy bây giờ Đức Thế Tôn sao mới mỉm cười. Nam mô Phật. Sao vậy? Tại sao cười? Tại sao cười? Hài lòng nó, trời ơi, nó trả lời đúng rồi chị. Nó nói đúng y như ý bổn nguyện của mình muốn giới thiệu cực lạc, nó chọn cực lạc. Thì Đức Phật hài lòng rồi, mỉm cười. Từ nó miệng tuôn ra năm sáng, năm sắc quang minh, mỗi tia sáng đều chiếu đến đỉnh đầu vua Tần Bà Sa La. Lúc đó Tần Bà Sa La vương tuy bị giam cầm, song tức là nhân á, tâm nhãn không chướng ngại, từ nơi xa trông thấy Đức Thế Tôn liền cúi đầu đảnh lễ, đạo căn tăng tự nhiên tăng tiến, chứng được quả A Na Hàm cha nhanh chóng. Cái này mình hay. Tại sao với Đức Phật phải chứng minh cho ông kia thành A Na Hàm? Một cái bài ca, cái này là mình coi là cái mình dám nói, nếu đây là một cái bài đại hòa tấu thì cái bài đại hòa tấu của Đức Phật này vĩ đại. Beethoven thua xa. Beethoven thua xa. Bài số 9, bài mà Symphony No. 9 của Beethoven không đáng gì hết, không có xứng đáng gì hết. Có nghe chưa cái bài cái mà Symphony No. 9 là thầy nghe là mê hồn khủng khiếp, nghe chưa? Có nhiều cái trình độ mà nhạc Tây phương mới nghe nè. Kia là còn một cái đúc kết mà đại tập thành của Beethoven mà cũng như là chưa có cái bản hòa tấu nào hay hơn. Ô, thầy đang cảm động. Không, thầy rất là thích âm nhạc. Hồi trước mà tôi chưa xuất gia, thầy hay nghe nhạc nhạc cổ điển Tây phương, với lại thầy thích những cái vô, cái vào, cái gì đó vô đó, đó là Vans của Strauss. John Strauss. Thôi kể chuyện tâm tình nhiều quá, nhiều con nó sợ ông thầy phàm phu quá đi. Phải không? Tâm mô Phật. Thật sự không phải đâu. Các thầy tu cũng có trái tim phải không? Không là không biết rung động trước âm thanh, không có ánh sáng, phải sao? Vì là Phật trở lại đây. Đây là cái bản nhạc hòa tấu rất là hay, quá đại. Tức là bước đó đó, đây nè, thầy đã đọc trước và thầy giải thích thêm cho nghe. Đức Như Lai thấy bà Vi Đề Hy nguyện sanh cực lạc, lại còn thỉnh cầu pháp tu vãng sanh đúng với bổn hoài của Phật. Hoài là gì? Bổn là của mình. Hoài là gì? Hoài này là hoài vọng. Thành ra mỗi cái người mà đứa con đó thường thường sanh ra đó là được ông cha đặt hoài vọng vào đứa con đó. Và mình có sống đúng với lòng hoài vọng của ông cha hay không, đó là cái sự nhiều người không bao giờ không có cần để ý đến hoài vọng của ông cha nữa, họ sống theo họ thôi. Nhưng mà hồi xưa thì chưa, không có. Không hoài vọng được, kỳ vọng cũng được. dòng hoài vọng của con cha kỳ vọng cũng được. Kỳ là mong đợi, không, vọng là trông ngóng, không, còn hoài là ôm trong lòng vậy nè, ôm trong lòng là hoài. Ôm hoài là ôm, hoài là ôm, mà bảo là ôm nữa, chữ bảo là ôm, phải không? Tiếng Tàu gọi là bao, hoài bảo. Cùng lại cũng hợp với ý nguyện của Đức A Di Đà, nhân hai lời thỉnh cầu này, Đức Bổn Sư bèn nói rộng về pháp môn tịnh độ, không chỉ riêng Bà Vĩ Điệt được vãng sinh, mà tất cả chúng sinh thấy nghe được sự dự phần, đều sẽ dự phần do sự lợi ích này mà Đức Như Lai mỉm cười. Đây nè, được tiếp. Mỗi tia sáng đều chiếu đến đỉnh đầu vua Tần Bà Sa La, ánh sáng không chiếu nơi nào khác mà chỉ chiếu đến đỉnh đầu nhà vua. Tùy nơi trên thân Phật mà ánh sáng phóng ra có sự lợi ích khác nhau. Ánh sáng từ lòng bàn chân làm lợi ích cõi địa ngục, ánh sáng từ tâm âm tàn là bộ phận sinh dục thì làm lợi ích cõi quỷ thần, ánh sáng từ đầu gối làm lợi ích cõi súc sanh, ánh sáng từ rốn làm lợi ích cõi Atula, ánh sáng từ tim làm lợi ích cõi người, ánh sáng từ miệng làm lợi ích bậc nhị thừa, ánh sáng từ giữa chân mày làm lợi ích bậc đại thừa. Nên ánh sáng từ miệng phóng ra chiếu thẳng đến đỉnh đầu nhà vua, tức là thọ ký ông ta đắc quả tiểu thừa. Nếu từ giữa chân mày Phật phóng ra rồi trở lại nhập vào đảnh của Đức Phật, tức là thọ ký thành Phật. Những ý nghĩa như vậy thật nhiều vô lượng, không thể kể xiết. Đây là hai vợ chồng có duyên duyên nhiều kiếp, mà bây giờ ông chồng là căn cơ tiểu thừa, bà vợ là căn cơ đại thừa. Thấy không? Hai người được lợi ích khác nhau. Bởi vì khi mà ông bị giam vào ngục là ông chỉ cầu được thọ giới bát quan trai, chứ không có nói pháp Bồ Tát, không nói pháp gì hết. Nhưng bà thì cầu ngay về cực lạc, bà xin học pháp chánh thọ và tư duy, tức là tu quán, tức là bà cư hơn ông chứ gì nữa. Bà cư hơn ông, tâm địa rộng rãi, ký ý chí kiên cường, mà căn cơ nghĩa là quảng đại nữa. Thành ra đừng, bởi vì cho nên thầy nói tại sao mà quý vị tư mặc cảm lên đàn bà, thầy không biết tại sao, thầy không hiểu tại sao. Hôm giờ thầy đọc toàn những kinh này thấy toàn là ca tụng quý bà không. Cũng như là tại sao mà thầy đọc hổng thì thầy giảng rồi, trong kinh Pháp Hoa mật hàm ý ca tụng người đó đến cực độ mà quý vị không biết. Tất cả những vị đại thanh văn tu không biết bao nhiêu, nghĩa là chứng A-la-hán, thần thông tự tại vô ngại, mà biểu ông phải 50 kiếp, 5 A-tăng kỳ kiếp, 7 A-tăng kiếp mới thành Phật. Long nữ phục thành Phật liền. Mà chỉ có người nữ độc nhất trong kinh Pháp Hoa được thành Phật. Thưa quý vị, mô Phật, Đức Phật thương quý vị quá trời. Giải phóng cái đó là tư tưởng đại thừa cho đó. Giải phóng người nữ, mặt hàm ý là nói rằng đã phá cái chế độ phong kiến, cái chế độ mà thị trọng nam khinh nữ của Ấn Độ thời đó. Chưa có tôn giáo mà đề cao cái địa vị người nữ được như nào đó. Mấy người đàn ông phải đụng cụm tu mấy chục đại kiếp, mấy trăm đại kiếp, mấy ngàn đại kiếp, mấy chục a tăng kỳ kiếp nữa mới thành Phật. Còn mà kia rụp cái là hiện ra thân thành Phật liền, vô cổ vô ú nữa. Tức là bà đâu có lo gì đâu, bà là vô ú rồi. Tự tại vô ngại mô Phật. Tối ngày nó là thân nữ. Thầy nói cái thân nó không quan trọng. Cái này nè, cái hình tướng ở ngoài đây nó không phải là quan trọng. Cái hình tướng nam nữ, cái hình tướng đầu trọc hay là cổ tóc không quan trọng. Cái này quan trọng nè, cái bổn nguyện của mình, cái ý chí của mình mới quan trọng. Cái này mới giá trị nè, còn cái này giá trị gì đâu. Tại sao quý vị cứ chấp vào hình tướng? Quý vị phải nhìn xuyên qua cái hình tướng mới được, hiểu không? Thành thầy thầy không bao giờ mà nghĩa là nghĩ rằng mình thân phận đó là mình cao siêu, hay là tìm cách tối ngày giải những cái gì nên là đè ép phụ nữ được, là phải phục tùng, là phải quỷ lụy, không phải vậy. Thầy luôn luôn muốn quý vị trở thành bình đẳng. Trong Phật đạo Phật đại thừa không có nam nữ, mà cũng không có xuất gia đại gia nào hết. Nó chỉ có Phật, cái ý nguyện thành Phật là quan trọng, ý nguyện độ chúng sinh là quan trọng. Còn quý vị cứ nghĩ rằng không bỏ được hình tướng thì cái đó là quyền của quý vị, thầy không hiểu. Thành ra nhiều người cứ giảng cách nào giảng à, họ cứ ba cái những gì họ biết từ 20-30 năm về trước, những cái định kiến cố hữu của họ không có thay đổi được. Đây là bởi vì Đức Phật biết rằng nếu mà Đức Phật biết rằng bà Vi Đề rất là thương chồng. Thật sự từ lúc mà bà bị giam đến trong cung là trong lòng bà chỉ có ông chồng trước mặt thôi. Bà là người đối với cái từng bà sẽ là rất là có ơn tình. Thành Đức Phật bây giờ phải cho bà dứt cái tâm tình đó để bà nghĩ chuyện tu. Thì phải cho bà thấy rằng ông chồng bà được giải thoát. Tức là Đức Phật vừa chứng minh chứng và A-la-hàm xong thì cái thằng thợ cạo vô liền á. Tức là nó chừng khoảng nửa tiếng hồ xong là ông chết á. Thì nó vô nó cắt cái bàn chân của ông. Đức Phật biết trước sau ông chết phải cho, thì thọ cứ cho ông liền. Tức là lúc đó ông chứng quả nào. Mà ông chứng quả nào không phải là do tự lực của ông, mà là do sự gia trì của chư Phật. Nếu không có thần lực của chư Phật, của Đức Phật gia trì, bác không thể nào chứng được A-la-hàm hết. Thành ra quả tiểu thừa vẫn là do Đức thần lực của Phật gia trì chứng được, chứ đừng nói tự lực. Không có tự đâu, không có tự lực. Nếu mà giả sư nói tu tự lực, tu tu trong đời này thấy tu chứng này chứng kia, xin lỗi quý vị cao ngạo, rất là cao ngạo, không có tự lực gì ở đây. Tất cả pháp môn bây giờ hiện giờ trên thế giới này, còn một trong Phật pháp, quý vị có thể thực hiện, quý vị có thể thực tập, bảo đảm không có cái được cái kết quả gì hết trong cái hiện thời buổi này. Đừng có gì nói tôi nghĩ là mấy đồ nọ, không phát nguyện Bồ Tát hạnh được. Nó là con giả sử bây giờ con, nhưng mà vẫn luôn luôn cầu chư Phật gia bị. Thành ra pháp môn sám hối rất là quan trọng. Thì dĩ nhiên là Đức Phật chiếu ánh sáng tới thì ông bà sao tầng ba sao ông thấy được. Nhờ ông tự nhiên được Phật gia trì, ông có thiên, ông nhìn được thấy Đức Phật bằng kia, thì ông đành cúi đầu đảnh lễ. Thì khi ông lạy xuống thì ông chứng được quả A-la-hàm. Thì chút nữa ông A-la-hàm thì ông xả bỏ thân này, ông có về nước bạn, A-la-hàm chưa về nước bạn được. Tức là ông sinh lên trời, trời có sắc lên trời, ngũ bất hoàng thiên. Ở trên ngũ bất hoàng thiên ông tu xong rồi ông từ đó ông vào nước bạn luôn, ở có sắc không có trở lại của dục giới nữa, thì nó gọi là bất hoàng. Bất hoàng là không có trở lại, hoàng là trở lại, thấy không? Hoàng là trở lại. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Vi Đề Hy, bà có biết chăng? Bây giờ Đức Phật mình mới nói nè, bây giờ mới cũng nở lời nè. Hồi nãy giờ bà Vi Đề Hy nói không à? Phật A Di Đà cách đây không xa. Đây nè, bà nên hệ niệm. Hồi nãy giờ nè, hệ niệm, hồi nãy giờ nói sáng giờ cũng chỉ nói chữ hệ niệm. Và quán sát cõi nước kia, tất tịnh nghiệp sẽ được thành tựu. Nay ta vì bà nói rộng các thí dụ, bà nên hệ niệm bất loạn. Từ lúc Đức Như Lai rời Kỳ Xà Quật đến Vương Cung đến giờ, Ngài hoàn toàn ngồi im lặng, chưa nói lời nào. Trong khoảng trung gian nào là phu nhân sám hối, thỉnh cầu, phóng quang hiện của Phật, vân vân, đều là do Ngài A Nan thấy những sự việc này xảy ra tại Vương Cung, sau khi trở về núi Kỳ Xà Quật thuật lại cho đại chúng nghe. Tức là quyển kinh này do Ngài A Nan nhìn thấy, nghe thấy, về nói lại. Phật A Di Đà cách đây không xa là nêu lên cảnh mở ngoặt đối tượng để tâm trụ vào đó có ba nghĩa. Khoảng cách không xa. Khoảng cách không xa tức là A Di Đà Phật, cõi Phật A Di Đà mình cách cõi mình rất gần. Cõi Cực Lạc cách cõi Ta Bà chỉ có 10 vạn ức cõi Phật. Có 10 vạn ức cõi Phật chưa xa lắm. Chưa xa. 10 vạn ức cõi Phật so với cõi Phật Tịnh Lưu Ly thế giới. Quý vị có nhớ cõi Phật Tịnh Lưu Ly của Đức Dược Sư cách mình bao nhiêu không? Có tụng kinh Dược Sư mỗi ngày mỗi năm mà không nhớ. hả? Chỉ có 10 hằng 10 hằng hà sa số cát của sông Hoàng Hằng thôi, tức là 10 hằng hà sa cõi Phật về phương Đông. Đó là quý vị đem ra sông Hằng, quý vị đếm 10 đếm cát của sông Hằng, đếm được bao nhiêu hạt cát đó, đếm cho hết thì 10 lần như vậy đó, cõi Phật về phương Đông thì đến Phật Dược Sư, tức là cõi Phật Dược Sư so với cõi Phật Tây Phương Cực Lạc quá xa, xa khủng khiếp, xa khủng khiếp. Bây giờ mấy mà ông thiên văn học ra, ông nhìn được mấy ngàn năm ánh sáng, nhưng mấy năm ánh sáng cũng chưa được gì hết, chưa được bao xa đâu, nhưng chưa nhìn thấy được cõi Phật Dược Sư, còn lâu lắm. Cõi Phật Tịnh Độ Di Đà chắc cũng còn lâu lắm mới thấy được. Mà quý vị tin là có ngày nào họ dùng thiên văn họ thấy được không? Thầy không tin, không phải tin, không tin được, không có, không thấy được. Khỏi là cổ vi diệu, nó đâu phải sắc bình thường đâu mà thấy được, nó là báo độ làm sao mà thấy. Bây giờ đức cái cổ này là cổ báo độ của Đức Phật Bổn Sư của mình, quý vị thấy không? Đức Phật Bổn Sư của mình hiện giờ đang giảng kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú, quý vị có đến đó thì có thấy không? Quý vị đang, Đức Phật đang ẩn thân trong báo độ của Ngài nói chuyện, đang giảng kinh trong báo độ của Ngài. Thành kinh Pháp Hoa đó, kinh Pháp Hoa này không phải là kinh Pháp Hoa để của mình hiểu mà có mấy quyển đó, không phải. Cái đó là chưa có phải là kinh Pháp Hoa, cái đó mới là giới thiệu thôi, cái là tựa kinh Pháp Hoa thôi. Còn dòng kinh Pháp Hoa thiệt sự đó, là vì phải thấy thiên nhãn mới nhìn được, đọc hết cuốn kinh nó được. Thành ra cái sự mà hiểu biết của phàm phu mình rất là hạn hẹp. Thành ra mới đừng có học ba cuốn kinh hay ba cuốn bảy cuốn kinh rồi về nhà vỗ ngực xưng hùng, thì cái đó thì nên khoan đã, tập tính khiêm nhượng chút. Càng khiêm nhượng bao nhiêu, càng học nhiều được bao nhiêu. Thầy kết kinh nghiệm thầy thấy rồi. Thành ra thí dụ mình đến mình nghe một vị tri thức thì mình phải rất là cẩn trọng, không đừng có vội vàng dùng cái mắt thọ mình để phán đoán. Bà nên hệ niệm, khoan đó, đạo lý, thứ nhất là khoảng cách không xa, thứ hai là đạo lý không xa, chỉ cần một niệm liền đến. Cái này thì dễ dàng quý vị có thể hiểu được. Thứ ba là bà vi đề cùng các chúng sinh đời vị lai, nếu như chú tâm quán niệm, định cảnh tương ưng, hành giả sẽ thường thấy cảnh giới cực lạc hiện ra trước mắt. Do ba nghĩa này nó không xa. Bà nên hệ niệm, phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, tâm thường phù tán, phù tức là phù động, tán là tán loạn, rồi động loạn nữa, nếu không xả bỏ những sự phan duyên, tức là cái tâm mình á, mình ngồi, dù là mình ngồi yên, mình nhắm mắt là nó không bao giờ nó đứng yên chỗ, nó phải có cảnh giới, nó bám vào cái này, bám vào cái kia, thành luôn luôn mình nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ nọ, cảnh giới luôn luôn, mặc dù mình nhắm mắt nhưng mà hiện nhất, nó ở chiều nay đi chợ, ngày mai đi vợ, ngày hôm qua nhớ con mình nó khóc, má không, cái má mình la mình, ví dụ vậy, nó tiếp tục nó cứ chạy chung mình, nó bám cái này, bám cái kia, thành nó phan duyên mà bám vào, đúng không? Phan là leo lên, duyên là bám vào, phải không? Đây là Đức Phật chánh thức dạy pháp làm tâm an trụ. Nếu y vào pháp này tu hành gọi là tu thành định nghiệp, tịnh nghiệp. Rồi, lật qua trang kế, lại cũng khiến cho đời vị lai, tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp, được sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Phương Tây, có nhiều người họ dùng cái này không? Họ đã kết tịnh độ nè. Ví dụ như hồi xưa là cái quan niệm Đức Phật giảng kinh này đó là 2500 năm thì trước, tức là 500 năm, 600 năm trước công nguyên. Thì thời đó đó thiên văn học chưa phát triển thì người ta nghĩ rằng đức quả đất là định cố định, rồi mặt trời chạy chung quanh thì có phương hướng hướng đông tây rõ ràng. Hiểu không? Nhưng mà Đức Phật nói chữ hướng tây phương này đó không phải là tây, cái tây này không phải là hướng tây thực thụ, mình dùng cái hướng mặt trời lặn để mình đặt cái tâm mình vào đó. Chứ không phải là, bởi vì bây giờ ví dụ như thiên văn học nó xoay, mình thấy vào đầu mặt đất nó trái đất nó tây xoay gì thì làm sao thằng biết đông tây tây nào, đây đình tây hồi nó quen kia làm sao tây, không hướng nào là tây hết á. Nhưng mà tây này đó phân biệt cái đông, đông là xanh, đây là tử, là chỗ mình quy hướng sau khi mình đi mất đi. Đây là chỗ an tĩnh của mình sau mình khi mình vãng sanh, tức là sau khi mình mất đi. Thì cái cảnh chỗ đó là cái chỗ mà cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là nó mình dùng cái một cái hình tướng để mình, nó không có ý nghĩa, là cái chỗ là chỗ an trụ sau khi mình mất. Thấy không? Nhưng mà thật sự nói Tây cũng được. Thấy không? Thật sự là bây giờ mình nói địa cầu mình xoay, nhưng mà đối với mặt trời vẫn thấy cố định, là mặt trời xoay rồi như ấy, phải không? Thì mình thấy có một cái cõi nào đó, thấy sự dụ như Đức Phật nói phương Tây, nhưng mà thì cũng sẽ có trong cái vũ trụ này có cõi của Đức A Di Đà, mà cõi là có thật chứ không phải là huyền biến, ví dụ như vậy. Và mình người tu tịnh độ phải tin rằng cõi Đức A Di Đà là có thật, đừng có nghe bên thiền tông họ nói là đó là Đức Phật rồi giả sử Đức Phật đặt ra để cho người ta an tâm, người ta này nọ, thấy không, dùng đó để làm phương tiện an tâm, không phải vậy. Bây giờ đây nè, bây giờ điều kiện nè, muốn sanh về cõi ấy phải tu ba thứ phước. Quý vị phải nhớ cho kỹ, đây là quý vị phải học thuộc lòng cái đoạn này, phải học thuộc lòng. Quý vị không học, không tu ba cái phước này, quý vị đòi cầu về tịnh độ thì quý vị có niệm Phật nó còn không nhất tâm bất loạn được. Là thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, tức là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng thờ sư trưởng, tức là phụng sự sư trưởng, thứ tiếng Hán là phụng sự sư trưởng, giữ lòng từ bi, từ tâm không giết hại, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Đây là thứ nhất, phước thứ nhất. Thứ nhì là thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, đừng phạm oai nghi. Thứ ba là phát tâm bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều như thế gọi là tịnh nghiệp. Thầy nói rồi, đạo Phật là đặt nền tảng trên chữ hiếu. Đạo Phật là đặt nền tảng trên chữ hiếu. Thành tại sao đạo Phật được người Tàu họ tôn sùng, là bởi vì đạo Phật đề cao chữ hiếu. Chứ giả sử đạo Phật nói ba má mày chết rồi quăng thùng rác, thì xin lỗi, đạo Phật bị diệt vong ở Đức Tàu từ lâu rồi, không có chuyện nói bây giờ. Nhưng bây giờ đời khác, thời đại khác, bây giờ bị thời đại không còn đặt nặng chữ hiếu nữa, thì có những cái ngoại đạo không tôn sùng chữ hiếu, họ bắt đầu phát triển dữ dội. Là bây giờ thời đại nó khác. Nhưng mà 2500 trước, khi Đức Khổng Tử đạo Nho còn thạnh á, thì nếu mà không nói chữ hiếu là nó không phải là người. Có một con chim nó bây giờ nó mất, nó tuyệt giống rồi, nhưng mà nó còn tên trong cái từ điển tiếng Tàu, cái là con chim kính. Nó không, con chim kính, nó cái chữ điểu rồi cái đó chữ cánh, con chim kính là con đau chim đó. Nó là khi mà nó lớn rồi đó, ba má nuôi xong lớn rồi đó, thì nó quay lại nó ăn thịt ba má đó. Nó sợ nó lớn đủ mà nó sức mà nó giật được ông bà già, nó là nuốt bà già nó trước, còn nuốt ông già nó sau. Cái là đại bất hiếu, cái những người bất hiếu có thể xây ngành sinh nhận như vậy. Hoặc là những người bất hiếu sinh ra để đứa con mình nuốt lại mình, đó là quả báo khủng khiếp. Thì cái người Tàu họ thấy con chim quái gở rồi, họ đập chết cha nó hết, tuyệt giống luôn. Thành ra giờ nó chỉ còn tên mà nó không còn nữa. Cái loài quái gở đó không có thể nào hiện hữu trên thế gian hết. Thành ra người Tàu đặt chữ hiếu rất nặng. Mà thật sự là tất cả dân tộc Đông Phương, mình thấy dân tộc mà Âu Châu thời cổ đại cũng là đợi chữ hiếu, nhưng mà tại thời đại nó khác rồi. Thành ra giờ quay về Đông Phương cũng chưa chắc. Quay về Đông Phương cũng chưa chắc. Thời đại nó như vậy, nó cái là mạt pháp, nó đi vào thời diệt tận, thành ra cái duyên nó khác hết. Bây giờ tại sao vậy? Hiếu dưỡng cha mẹ, tất cả chúng sinh đều nhờ nhân duyên này mà được sanh. Nhờ nhân duyên nào? Hoặc là hóa sanh, hoặc là thấp sanh, hoặc là noãn sanh, hoặc là thai sanh. Trong bốn loại này mỗi loại lại có bốn loại, như trong các kinh có nói rõ. Thế nhưng đã làm nhân cho sự tương ái, ắt phải có cha mẹ. Đã có cha mẹ, ắt phải có đại ân. Nếu không có cha, nhân của năng sanh ắt không đủ. Nếu không có mẹ, duyên của sơ sanh cũng không đủ. Thành ra cha mẹ đều có công. Tha mẹ là người thanh ra cái thân này, không có cái ơn nào mà hơn ơn của cha mẹ. Nhưng mà người thường thường người đời không hiểu, thể mà đẻ con xong rồi cái là quên cha mẹ mình liền à. Hôm ngày con ở mình thì còn nhớ đến cha mẹ, nhìn có con xong rồi thôi cha con là thứ nhất rồi, ba má kể như quên bớt rồi, bên từ từ rồi. Nếu không có cả cha lẫn mẹ, ác sẽ không có chỗ đầu thai. Cần phải có đủ cha mẹ làm duyên thì mới có chỗ thọ sanh. Nếu muốn thọ sanh cần phải có nghiệp thức làm nội thân, làm nội nhân, dùng cha mẹ làm ngoại duyên, nhân duyên hòa hợp nên có thân này. Do ý nghĩa này nên biết rằng ơn cha mẹ rất là sâu nặng. Lúc mẹ mang thai trong khoảng 10 tháng đi đứng nằm ngồi thường cảm thấy khổ não, lại lo lúc sanh có thể chết vì sản nạn. Cái đó thì bắt giờ nước Mỹ thì chắc đỡ. Sau khi sanh trong khoảng 3 năm thường nằm chỗ phẫn giải của con, giường chiếu y phục cũng không được sạch sẽ. Đứa con đến lúc trưởng thành chỉ lo thương vợ thương con, đối với cha mẹ lại còn có lúc lại còn sanh tâm chán ghét người không biết ơn nghĩa thờ hiếu thảo, thật chẳng khác gì cầm thú. Quý vị có nếu mà có chưa cái Bồ Tát gì đó, Bồ Tát sống đó. Có cái hồi xưa thầy có phát coi thử, có thằng con nó đối xử bà già rất là tệ, tối ngày nó chửi rủa bà già nó thương cháu nội, nó làm như bà già, nó đổ thừa bà già, nó hại đứa con nó này nọ, nó làm bà già nó khổ não. Thì cái đó cũng hay đó, là cũng là một cái nè. Bây giờ các câu chuyện này hay này, câu chuyện này thầy đọc rất là cảm động. Lại nữa, cha mẹ là phước điền lớn nhất thế gian lớn nhất, còn Đức Phật là phước điền xuất thế gian lớn nhất. Thế nhưng khi Đức Phật còn tại thế, gặp lúc đói kém, nhiều người chết đói, xương trắng rải rác khắp nơi, các vị tỳ kheo khất thực khó khăn, không ai bố thí. Đức Phật cho phép các tỳ kheo tản mát qua xứ khác, nghĩa là chỗ nào mà phong phú còn có thể ẩm thực ẩm còn mà có thể xin khất thực được thì được các tỳ kheo qua những cái chỗ khác, còn Đức Phật ở lại một mình. Sau khi các tỳ kheo đi rồi, chỉ còn một mình ngài vào thành khất thực, từ sáng đến trưa đến từng nhà gọi cửa, không ai chịu bố thí, bèn mang bình bát không trở về. Lúc đó có một tỳ kheo đi trên đường thấy Đức Phật gương mặt hốc hác giống như bị đói, bèn thưa với ngài: Bạch Thế Tôn, hôm nay ngài khất thực rồi chăng? Đức Phật trả lời: Tỳ kheo, đã 3 ngày nay ta khất thực không được, hiện nay đang đói, không còn sức nói chuyện với ông nữa. Đức Phật mà còn đói dữ vậy không? 3 ngày run lẩy bẩy rồi, nói chuyện không nổi rồi, không ra hơi rồi. Thầy tỳ kheo nghe xong cảm thấy mũi lòng rơi lệ, tự nói thầm: Đức Phật là bậc phước điền vô thượng, chỗ nương tựa của chúng sinh. Ta đem 3 y này bán mua lấy 1 bát cơm cúng dường Phật, hôm nay thật là đúng lúc. Nghĩ xong bèn bán y, mua được 1 bát cơm vội vàng đem đến cúng dường Phật. Đức Thế Tôn biết nhưng vẫn cố hỏi: Tỳ kheo, đang lúc đói kém, mọi người đang chết đói, ông từ nơi nào mà xin được 1 bát cơm trắng như thế này? Thầy tỳ kheo trình lên sự thật. Đức Thế Tôn nói: Tỳ kheo, 3 y là biểu tướng của chư Phật ba đời. 3 y là biểu tướng của chư Phật ba đời, do nhân duyên này mà rất tôn, rất quý, rất nặng, rất ơn. Ông nay đem đổi bát cơm này cúng dường cho ta, ta rất cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ta không thể tiêu nổi bát cơm này. Ồ Phật, Đức Phật mà không tiêu nổi bát cơm, bởi vì bát cơm này đổ bằng 3 cái y, mà y đó là vô thượng phước điền, là biểu tội là biểu hiện của chư Phật. Thầy tỳ kheo bạch Phật: Đức Thế Tôn là phước điền của 3 cõi, còn không tiêu nổi bát cơm này, vậy ai có thể tiêu được? Đức Phật đáp: Ông còn cha mẹ hay chăng? Đáp: Dạ còn. Đức Phật nói: Ông đem bát cơm cúng dường cha mẹ. Tỳ kheo nói: Đức Thế Tôn còn không tiêu nổi, cha mẹ lẽ nào tiêu được? Đức Thế Tôn nói: Tiêu được. Vì sao? Cha mẹ sanh ra thân ông, đối với ông có ơn sâu nặng, do đó tiêu được. Thấy Đức Phật, đây là cái kinh này là kinh hiếu. Kinh này là kinh hiếu, khủng khiếp. Đức Phật lại hỏi: Tỳ kheo, cha mẹ của ông có tin Phật không? Tỳ kheo nói: Không tin. Đức Phật nói: Bây giờ thì tin. Thấy ông đem cơm đến cúng dường, sẽ rất vui mừng, nhân đề sẽ phát khởi lòng tin. Trong thời đói kém này mà đứa con mình mà nó đem được bát cơm, nó cúng dường cho mình, bây giờ nó nói gì mình cũng tin hết. trước tiên hãy cho họ quy thọ tam quy, ắt họ sẽ có thể tiêu bát cơm này. Khi ấy vị tỳ kheo tuân lời dạy của Đức Phật, đảnh lễ mà từ giả. Do ý nghĩa này phải nên hiểu hiếu dưỡng cha mẹ. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy cái công ơn của mẹ mình, cha mình không? Đừng có khi dễ, đừng có nói là tôi không tu rồi, tôi xuất gia rồi, ba mẹ mình không có gì hết. Quan niệm này là không hề hiểu được cái bổn ý Đức Phật. Đây là những đoạn kinh trong tạng kinh mà những người mà không có duyên đọc không được. Cứ nghĩ rằng hễ mà xuất gia là cắt ái ly thân, là mai mốt gặp mẹ mình, à dạ thưa đạo hữu, nó chào thì đạo hữu, nó chào Phật tử, mà bên tàu nó kêu bầu ta cho chào Bồ Tát. Một hòa thượng ở tàu ông chửi cho mà mấy ông thầy đó, Bồ Tát cho ông khí, không biết cái ơn, không biết ơn nghĩa, không biết đạo lý. Ông là người mà ông nói chuyện giống như ông là cái hồi xưa giờ ông chưa biết, quen biết người này là ai hả? Ai là cái này, người này ông, tại sao ông dám kêu cha mẹ? Mẹ ông không kêu cha mẹ chứ cái gì mà phải kêu bà đạo hữu Bồ Tát gì? Chữ hiểu lòng, chữ cắt ái ly thân. Cắt mà không cắt. Cắt nhưng mà không cắt. Chữ hiếu vẫn là chữ hiếu, nó không có biến chất. Mình có xuất gia tại gia chữ hiếu nó là chữ hiếu, nó không biến chất. Không phải là mình thành Phật, Đức Phật còn thấy rõ ràng cho mình thấy là Đức Phật rất hiếu vô cùng, mà là thương vợ thương con nữa. Thấy trong kinh mà Đức Phật đối đáp với A-la Hầu La là rất còn thương nào la, mà đối đáp với bà Du Di La rất còn thương vợ, thương vô cùng. Chứ tưởng Đức Phật thông xong rồi là hồ nhìn thấy ô chúng sinh. Mình hiểu lầm vô cùng cái đạo Phật đại thừa của mình. Cái người mà tu đại thừa là cái người có tâm từ bi, mình từ bi được với chúng sinh, mà những người có ơn có tình có nghĩa mình không từ bi được hả? Cái chuyện đó mình thấy, bởi vì mình tu hành, mình tu lệch lạc, tu nghĩa là như là bóp méo hết tất cả những cái ý nghĩa của cái sự tu hành. Mà vẫn những cái người giảng như vậy và còn thực hành như vậy, thì cái gì cũng vậy không? Thì mình dĩ nhiên là mỗi cái gì thiên tri thức họ giảng khác nhau, thì tùy duyên mình gặp được người nào mình nghe người đó. Thì đây là một trong cái Đức Phật khi mà về mà giữ đám tang của ngài Tịnh Phạn, thì mình biết rồi, chính Đức Phật là người khiêng cái quan tài của vô cha để tỏ lòng hiếu. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật lên trời Đô Lợi để mà giảng kinh Địa Tạng cho bà Maha Phu Nhân. Mà trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đưa ra nhiều thí dụ là quan mục đồng nữ, là bà La Môn nữ đã từng vì mẹ mà hy sinh phát đại nguyện thành Phật độ chúng sinh để mà cứu mẹ ra khỏi địa ngục. Trời, cái chữ hiếu nó bàn bạc trong đạo Phật như vậy, nó khủng khiếp. Thành ra mình vào đạo Phật mình phải dùng cái, mình đừng có quá tôn trọng lý trí, mình cứ tôn trọng lý trí, mình quên cái tình cảm đi. Mà mình quên tình cảm tức là mình quên từ bi, mà không có từ bi là không thành Phật. Bi và trí phải quân bình. Đừng có nhìn cuộc đời phân tách một cách lạnh lùng triết học được không? Ngũ ẩn này nọ này nọ này nọ, rồi nhìn thành ra con người nó biến thành những cái vi, những cái tế bào, những phân tử chạy này, rồi mất cái đơn cái nhân vị của nó. Mình đâu phải là trong vào phòng thí nghiệm này quan sát đâu, phải không? Mình còn dùng cái tâm mình dùng cái tim, mình dùng cái óc mình để mình độ chúng sinh mà. Thành ra nên là gì? Quý vị tu đạo Phật, xin giữ lại con tim, xin giữ lại con tim. Quý vị không có con tim, quý vị không nói chuyện với chúng sinh được. Thành đại môn, tôi muốn thấy ông thầy kỳ tỳ kheo nào mà như nói chuyện tươi cười với cô phụ nữ, đừng lên kết án thưa thầy phạm giới. Nói chuyện tầm bậy tầm bả, cứ tưởng tượng là ông thầy là hôm qua cái cô nó nói chuyện, thầy nói bé thầy hoặc là thánh tăng hoặc là ác tăng. Thầy nói thánh chỗ nào? Mấy cô mà đưa lên quá trời, đến chừng đưa xuống người ta đi địa ngục. Không là thánh tăng thì phải là phát ác tăng. chỉ có hai con đường đó mà họ sao mà họ độc tài dữ vậy? Cái không biết họ tu cái quan niệm như thế nào thì không hiểu được. Nghĩa là phải hoàn thiện như ngài A La Hán, nghĩa là đức một kiền liên đức ấy, mà đức kiền liên các đức A La còn thị hiện phạm giới nữa. Chỉ có một ngày trong lịch sử mà giới luật chỉ có một ngày Ubali là không bao giờ phạm giới, thị hiện không bao giờ phạm giới. Còn ngài một kiền liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề đều phạm giới hết, không có phạm giới lớn thì phạm giới nhỏ. Nên là chứng tỏ sao họ vẫn thị hiện, họ còn khiếm khuyết. Mình nói chứ mới ông mấy ông thầy là phàm phu mà biểu họ mấy ông là thánh tăng, không thánh tăng thì là ác tăng kỳ cục. Mới vừa thánh hôm qua, bữa nay mới thấy nói chuyện cười cười với cô gái là thành ác tăng liền, bỏ thầy đi, đi chùa khác. Chỉ vì thầy cười với người nữ thì thầm ô Phật thiện tai. Quý vị sao mà độc tài quá vậy? Tu hành quan niệm gì kỳ cục. Mà thầy nói thì giảng 100 năm nữa nhiều người vẫn giữ cái đó, họ không hiểu được. Bởi vì cái không có khai phóng cái tâm linh, không khai phóng, cố chấp, mà càng lúc càng cố chấp sâu nặng nữa. Càng đọc nhiều kinh càng cố chấp sâu nặng, nghe càng kinh càng không hiểu, càng cố chấp vào cái của mình. Bởi vì họ không nghe những cái khác, họ chỉ tăng trưởng cái định kiến của họ thôi. Định kiến của họ. Thành ra cái kiểu đó là tu cách và trói buộc. Những người đó sẽ đi vào những cảnh giới của những cái người cố chấp là loài Atula. Atula rất là cố chấp. Cố chấp kinh khủng khiếp. Cố chấp mà kiêu mạn nữa, mà hung dữ nữa. Thành ra cẩn thận đi chùa nhiều không chắc là mình lên đâu. Phải làm sao mà hiểu được cái ý kinh và làm sao mà khai phóng được cái tâm của mình, cái đó quan trọng. Chứ còn đọc kinh nhiều hay là nghe giảng nhiều, cái đó không quan trọng đâu. Rồi thì nhiều đã mất Phật kế đến lại nữa. Pha Vu Nhân khi sau khi Đức Phật thì cái này thầy nói rồi, thấy không? Phật còn biết mang ơn hiếu thảo, hiếu dưỡng cha mẹ, huấn hộ chúng ta là phàm phu mà lại bất hiếu hay sao? Phải nên biết rằng ơn nghĩa của mẹ cha thật là bao la trời biển. Thật sự cái ơn mà không cách nào mà phủ nhận được là nếu mà không có cha mẹ là không có sự hiện hữu của mình. Sự hiện hữu của mình bao hàm một cái sự ơn nghĩa vô cùng. Còn bây giờ nó còn nói tại hai ông bà là làm tình khoái lạc với nhau rồi nó xịt tôi đó, thấy không? Rồi nó còn thằng Mỹ nó còn kiện ba má nữa. Mấy năm chục trước thì hai mươi mấy năm trước thì ở bên Ireland nó đem ba má ra tòa, nó nói là không giáo dục cho nó đúng cách, đòi phải bồi thường thiệt hại cho nó. Đem có luật sư đàng hoàng ra, nghĩa là bắt ba má ra tòa, phải ra tòa thù, nghĩa là nói là tại sao không giáo dục đúng như muốn. Bây giờ đến nó như vậy, bây giờ phải bồi thường cho mấy trăm ngàn hồi xưa đó, hàng mấy năm trước là khoảng triệu, bây giờ hàng hai ba triệu bây giờ. Thì cái đời này nó khác, quan hệ nó khác. Phụng thờ sư trưởng, thờ phụng sự sư trưởng. Phụng thế là sao? Chữ phụng là gì biết không? Biết phụng là gì không? Thờ phụng. Phụng là đổ đến đâu nè, đổ đến đâu là phụng. Trong đó nó có chữ thủ. Thủ là để đến đầu mình, để cái gì đến đầu mình là phụng. Thành ra phụng sư trưởng là để sư trưởng lên đầu mình tôn thờ. Bây giờ không có nè, phụng sư trưởng không có nè. Còn chỉ chó là sư phụ, còn là lên án sư trưởng đau khổ, còn cái là quỷ diệt các thầy nữa. Còn ông gì đó, vì ông Sa Di còn ra nghĩa là làm nhân chứng lên án sư phụ của mình đó. Nhân nói chùa này nghĩa là gì đó rồi làm nhân chứng cho Phật tử họ hồ nha, họ là bêu rêu ông thầy đó, không ông đệ tử đó bất mãn với ông thầy đó, ra làm nhân chứng, không cung cấp tài liệu cho nhóm Phật tử rồi nói xấu ông thầy mình, khủng khiếp. Nói gì ổng mà tôi về gì ổng, thì tôi về ổng sao giết là hết. Thành ra mình thấy khổ, mình thấy mình phải cẩn thận. Thành ra quý vị, cái mà Tam Phước này quý vị phải nhớ, nếu mà không tu Tam Phước thì xin lỗi quý vị, đừng có nói vì tu gì hết. Không có hiếu dưỡng được phụ mẫu, không phụng sự sư trưởng, không có cái này thì không có được nói gì hết. Này thì mình quy đọc được ha, chính trọng sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại. Thực sự là tu 10 nghiệp lành thì tu 10 nghiệp lành ở trong đó thì có là không sát, phải không? Rồi không cấp, không trộm, tới làm thập thiện nghiệp á, phải không? Tức là dâm sát đạo vọng, rồi nghĩa là tham sân si, rồi ý ngữ, vọng ngữ, ý ngữ, rồi vọng ngữ, rồi ác khẩu, lưỡng thiệt, thì mười nghiệp lành. Thì trong đó nó có, trong cái mười nghiệp lành nó đã có giới sát rồi, nhưng mà đặc biệt nhấn mạnh đến giữ lòng từ bi không giết hại. Quý vị còn nhẫn tâm về nhà mà cắt cá, cắt tôm, còn giết, nghĩa là mà còn tiếp tục ăn mặn mà bằng cách sát hại chúng sinh, nó xin lỗi quý vị. Không dám xin lỗi, mà không dám nói gì nữa, không, bởi vì quá cảm động rồi không dám nói nữa. Thầy Hằng Trường, thầy nghe không, thầy hôm qua hôm kia thầy nghe ban Hằng Trường thấy rất là chú trọng cái dạng chay. Thầy cứ nhắc phát Phật tử là ăn chay, ăn chay, ăn chay, ăn chay, ăn chay, rồi ông nói là nói riết rồi ông Lâm ra ghét tôi. Không phải là, không phải là ăn chay là thành Phật, không phải vậy, nhưng mà nó là cái gì, biểu hiện của từ bi của mình thôi. Đó là chứng tỏ mình có từ bi bằng biểu hiện mà cái gì, mình không ăn thịt chúng sinh vậy thôi. Chứ Đức Phật cũng trong là dĩ nhiên là không phải là nói bây giờ ăn chay là bảo đảm quý vị sẽ được vãng sanh, hay bảo đảm quý vị thành Phật, không bảo đảm quý vị chứng thánh, không phải vậy, hạ phát trí tuệ, không phải vậy. Nhưng mà thứ nhất là mình không có gây oán kết với chúng sinh nữa. Ví dụ mà nó o thì thịt ở ngoài kia thì dĩ nhiên ai giết sẵn thì tôi mua nguy biển, nếu mình không mua nó giết làm chi, tại có mình mua thì nó mới giết chứ, mua một Phật. Ví dụ nó giết 9 con, bây giờ có mình mua giết thêm 1 con nữa thành 10 con, đây mình mua chứ, phải không? Tại vì mình tăng gia cái sự tiêu thụ mà, thì nó phải giết thêm chứ. Chứ nếu mà nó bán, nó giết mà không ai mua thì nó giết con thêm con thịt đó làm chi. Không, nhưng mà đừng nói chiều nay về nó, thầy nói, người nào con ăn mặn về này, nó sợ thầy phát chánh bên này, ghét thầy ghê. Thấy không? Các bạn thầy, thầy không có nói gì, thầy cũng không bắt buộc quý vị ăn chay. Nhưng mà thầy nói là cái đó là biểu hiện của lòng từ bi. Nếu chưa ăn được thì dĩ nhiên, nếu chưa ăn được thì bớt lại thôi, bớt lại. Và ăn tam tịnh nhục thì dĩ nhiên tam tịnh nhục cũng là nhục thôi, nhưng mà dĩ nhiên là đó là bên năm truyền. Còn bên đại thừa thì không có vụ tam tịnh nhục đâu. Nhục nào cũng bất tịnh đó, không có nhục nào mà tịnh. Không có nhục nào mà tịnh hết á. Thế nhục là bất tịnh, làm nhục nào mà tịnh. Nhưng mà Đức Phật vì những chúng sinh còn thích ăn thịt quá, quá nặng, biểu họ ăn chay ăn không được, thì nó mới nói là cho tam tịnh nhục. Đó là phương tiện huyền xảo. Bây giờ nếu mà nó cấm gắt quá thì vì chắc sẽ không đến chùa nữa. Nhiều người sẽ chẳng thà tôi ăn nhà tôi ăn thịt còn hơn đến chùa nghe những lời nhảm chán như vậy. Thấy không? Thì thôi bây giờ thí dụ như không có đủ trình độ hoặc là chưa có, vẫn còn không bỏ được thì cố gắng giảm bớt. Thành ra không, bây giờ như vậy nè, thầy không biết được cái đó là cái gì. Và quý vị gì thì dĩ như thầy đã nói rồi, quý vị đừng tài gia thì chướng duyên ràng buộc, nó chướng duyên ràng buộc. Ví dụ như vậy thì mình ăn chay nhưng mà không ăn mặn thì nấu đồ mặn chứ không ăn, thì cứ nấu đồ mặn cho ông ăn. Nhưng mà mình có cái một phần liên đới trách nhiệm, nên nó mình vẫn bị cái cộng nghiệp nó. Thành ra quý vị tu hành nó, quý vị có thuận duyên, quý vị có nghịch duyên. Có những thiện ni thức họ đến, họ sống với vị, họ đẩy vị tới nhanh. Còn có người họ kéo mình lại, họ làm cho bị chậm lại. Nhưng mà vì dĩ nhiên là mình không nên nói, mai, nè, về ký giấy ngang. Rồi, không có, không cần nói, thờ tu thờ, nghĩa là không cần vậy. Nghe không? Nhưng mà không, nhiều khi, mình nói thiệt á, nhiều khi người mình độ người hàng xóm, không phải mình độ hàng xóm, mình độ người xa lạ không à. Còn người trong nhà mình độ không được. Thầy là một thí dụ điển hình. Cái người thân như mình lại độ không được. Những người đầu mình đến mình nói mà họ nghe lời mình, còn những người mà không quen thân, không biết mình là ai, tự nhiên họ đến thì mình nói họ nghe. Còn những người mà họ biết mình nhiều lắm thì họ mình biết là họ nghe. Cũng ví dụ mình nói mình độ mẹ mình đi. Mày mà nói chuyện mày dạy đời tao hả mày? Một Phật già, sao già già, thôi điều khác. họ đứa con mình mà nói là nghe mình nói chỏi tai lắm kìa, mặc dù mình biết mình có lỗi. Tự nhiên thằng này nó phạm thượng, cái nó hổn, mặc dù là lời phạm, nhưng mà tự nhiên cái người mà bậc cha mẹ luôn luôn nghĩ rằng đứa con mình làm sao mà hơn mình được, mình đẻ ra mà cầm khỉ biết khỉ muốn, chưa chắc đó. Cái là lạc quan, cái là biết, cái là chủ quan. Khỉ nó múa, bọn nó múa ít lắm, sao nó múa nhiều lắm chứ. Nhiều khi mình đi ngủ nó múa thì mình thấy, phải không? Thành nó cầm khỉ bút khỉ múa chưa chắc à. Nhưng mà hỏi thì dĩ nhiên mình phải tùy thuận, thì người nào đổ được mình đổ, còn không được thì mình tùy thuận. Thì dĩ nhiên mình đã nói ở vì tình thương, vì muốn còn cái duyên nợ. Nhưng mà người này sẽ, họ phải mắc, họ bị mắc nợ, mình mắc cái nợ họ, thì mình cố gắng mình tùy thuận không sao, tức là tùy thuận chúng sinh, hiểu không? Dĩ nhiên là mình xin liên đới trách nhiệm như mình chấp nhận, hiểu không? Chứ còn đoạn thì dĩ nhiên là không cần thiết, không cần thiết. Đạo Phật cũng không bắt đoạn cái gì. Tình yêu gia vợ chồng nghĩa là vợ chồng ân nghĩa, hiểu không? Vẫn thương không? Vẫn thương như thường. Những chúng sinh gì mình càng đáng thương nữa, mình phải từng lòng nguyện. Mình không nói chuyện nói với ông cũng không tin. Mình cái lòng nguyện là con sẽ độ ảnh, con nguyện đời sau con độ ảnh, hay độ ổng, phải độ nó. Dù như là mình ghét quá, ghét quá, độ nó, độ thằng chả, độ thằng chả. Hiểu không? Mà thường 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 mấy ông can cường bạo ngược lắm kìa, có độ lắm, phải không? Hôm nay được ba vị U Bồ Tát là thầy cũng trúng số, thầy trúng số đó. Chứ hồi xưa mấy năm trời đâu có ba U Bồ Tát nào đâu, phải không? Không thì chỉ là tùy duyên, phải không? Thành ra nếu mà nấu thì cứ nấu tự nhiên, nhưng mà ít lại chút, cho nhiều rau cải vô, ví dụ vậy, giảm bớt lượng thịt lại. Không, thật sự là vậy, vẫn có thấy, nhưng mà thí dụ như vậy, giảm bớt là chút. Hồi xưa thầy cũng, thầy lúc đó mười mấy năm về trước, lúc đi cũng 17 năm về trước, thể bên qua New York, chùa Tàu ở bên New York, cái bà Phật tử người Tàu nói, thầy con của con nó ngày nào mà ăn thịt nó không, nó không ăn thịt nó chịu không nổi, nhất định là bữa nào cũng phải có thịt cho nó ăn. Cái thầy nói thì chắc là đời trước là sư tử, sư tử cột beo đầu thái lại, trời ơi, ba giận mặt bá sẩm xuống. Thầy lúc đó là ngu, không biết giảng pháp, không biết giảng pháp, chưa bao giờ đi giác thuyết pháp. Thì sao bóng nói chuyện thầy luôn. Phải nói vậy nè, nói là chắc là không sao, không thì cái con tùy thuận nó thích thì cho nó ăn, không thì bây giờ sao giờ nó ăn, nó không có thịt gì không được, nó tập khí ăn thịt, mà thường mình biết là cái gì không, xin lỗi. Thường thường là thầy nói cũng gần đúng, hoặc là xin lỗi thôi không nói ha, nói là có người mai không nói chuyện với thầy nữa thì tôi nghĩ thấy thôi thầy cứ kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm rất tỉa, kinh nghiệm không nói nữa. Không nói nữa. Thôi không sao đâu, không sao, thầy đâu có nhìn mặt được, bởi vì cởi không cởi, tại vì là Phật rồi. Từ bi không giết hại thì đây là chứng tỏ là cái nghiệp không giết hại rất là quan trọng. Thọ thì tâm quy, tức là tâm ít nhất phải tâm quy. Rồi giữ vẹn các giới, tức là ngũ giới, bát giới, hoặc là thập thiện giới, tỳ kheo sa di, tỳ kheo ni, hoặc là thất somana, tức là học nữ, tức là người nữ mà mốt mà thọ tỳ kheo, nó thọ sa di ni, thì một năm sau thì được thọ thất somana, tức là học nữ, thì học 2 năm, thọ 6 pháp. Rất là quan trọng. Dĩ nhiên là nếu mà phạm giới đó đó, giả sử quý vị thọ được một năm 11 tháng 29 ngày thì diễn ra nói nguyên tắc thôi, quý vị phạm điều đó làm lại 2 năm tiếp, làm lại từ đầu. Dĩ nhiên không 6 pháp, thì dĩ nhiên thầm nói 6 pháp chứ quý vị chưa thọ nói chi. Tại sao biết hồi xưa cái đó lớn đờ là nhiều cô vô cái thọ sa di xong cái tự nhiên cái bụng cao lớn còn lớn liền. Hả, cái bụng bự bự ra, thành ra thọ thì kheo nhi không tự nhiên đẻ con rồi ôm con đi đi dọc đường thiên hạ đàm tiếu, hay không? Thành Đức Phật phải cho 2 năm để kiểm soát có thai không. Dĩ nhiên mấy bà thì không có thai rồi, dĩ nhiên thầy biết. Nhưng mà theo cái lệ thì vẫn phải thọ 2 năm thức Somana, thì là học nữ. Còn nhiều bên đây là Loan và họ bỏ đó luôn. Cái luật cây mà giới thì cái giới mà bên tàu á là mấy ông vua nhúng tay vô, nó sửa đổi giới quy Phật hết trơn à. Ổng là vua mà, ổng bị bỏ đó, họ phải bỏ chứ sao giờ. Chứ ông nổi giận lên mà ông tàn sát Phật giáo được thì ai mà chịu nổi, thì phải chịu thôi à. Thành ra đạo Phật ở bên tàu á là trong thời phong kiến là trên đe dưới búa, ở trên là ông vua, còn dưới là đạo lão và đạo khổng. Phải là khủng khiếp lắm, đạo Phật bị mình bị ăn hiếp và bị chèn ép mà bị nghĩa là khinh thường lắm. Khinh thường. Ngay bây giờ hiện giờ bên Đài Loan vẫn bị. Đài Loan vẫn bị thầy tướng là nghe thấy mà những đại pháp sư này nọ không nhà ngày Tinh Vân này nọ. Thôi thầy nói kinh nghiệm của thầy bên Đài Loan và bên Hồng Kông rất đau khổ, ông thầy ra đường bị ô nhục trước, nó làm nhục ông thầy trước công chúng vậy đó. Mà có những cái niệm Phật đó, thí dụ mình nói chuyện niệm Phật không phải dễ niệm đâu. Có lần thầy với ông bạn Đài Loan, ông định là Tịnh Lợi pháp sư đang đi đến ba cái trạm xe buýt Đài Bắc, đang đợi xe để đi về chùa, đi về Đại Trung, rồi đi từ Đại Trung đi vô trong Phủ Lý. Cái có chàng cha tới, cũng giống như bên đây là Hamlet gì đó, tới thọ tại xin tiền. Nó sư phụ cho tôi trồng. Cái ông nói bây giờ anh niệm câu niệm Phật tôi cho anh 10 đồng có 5 tháng. Cái ông nói thôi giờ anh niệm Phật tôi cho anh 100 đồng nó cũng thèm luôn. Bỏ quay quẹ bỏ đi. Trời ơi câu niệm Phật đâu dễ niệm. Họ chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ mà được 100 đồng mà không thèm niệm nữa. 100 đồng là $4. Thành ra nó tưởng tượng là niệm Phật dễ chứ có người niệm không ráng nha. Niệm không được, họ hả không cho họ niệm không ra tiếng được, ác nghiệp nhiều quá. Mình đã tưởng tượng tu Pháp Môn niệm Phật dễ sao, quý vị là phước nhường người phước đức lớn ghê gớm, thấy dễ dàng vô cùng, leo lên xe là lái đi rò rò liền, nhưng mà thiệt sự là chưa chắc là dễ. Bao nhiêu chúng sinh ngoài kia đâu biết đâu, đâu có giờ nghe những thầy nói giảng đâu. Đừng phạm quy nghi. Phát tâm Bồ Đề, cái này đây thầy đọc hết cái chuyện này mình lấy hết đoạn này. Ở đây thầy làm luôn đi cho nó hết cái quyển này luôn đi. Đây nè, cái này quan trọng nè. Chúng sinh hoan hỷ học Đại Thừa, nếu không phát tâm Bồ Đề thì làm sao có thể tương ưng với Đại Bồ Đề, tất cả trang 78. Cái đoạn này thầy nó quan trọng, thành ra thầy đang làm cái chữ nó lớn hơn chút để mình thấy rõ hơn. Đây nè, đây là lời nguyện của mình 78. 78. Được chưa? Thấy chưa? Xin nguyện thân đồng hư không, tâm trùm pháp giới, cùng tận pháp tánh. Con dùng thân nghiệp cúng dường lễ bái, đưa đi rước đến độ thoát tất cả chúng sanh. Bồ Tát là vậy. Chúng sinh đến mình rước, chúng sinh đi mình đưa. Ân cần với chúng sinh như vậy, thấy không? Cái người Bồ Tát họ rất là ân cần với chúng sinh. Chứ còn mà mình thấy chúng sinh mà dưỡng dưng vậy không? Dưỡng dưng là mình cũng lỗ đó, lỗ giống như thầy vậy, lỗ. Khi kia mình cần họ thì họ không đến nữa, họ không đến với mình. Đó là một điều cũng là bất hạnh. Tại sao một thầy mà ra mà giảng pháp 500-700 người? Rồi thầy thấy có ban thầy hàng trường quay hậu trường sau trời cuối ngồi đống nghẹt đứng nữa, không có chỗ đứng mà là chật mà là chen chân trong đó, ngã hậu trường mà không đủ chỗ ngồi mà phải đứng đố nhố luôn nhố. Còn thầy quảng cáo thì mô Phật thì hiện tại là tại vì đời trước mình không có gieo duyên chúng sinh, chúng sinh thấy mặt mình nó không hoan hỷ, thành ra phải nhau. Đi thì được, đến thì được. Thành ra mình cứ đừng đừng có làm cao chúng sinh nha, đừng đừng có làm cao chúng sinh. Nếu mà học hành mà phải được, kia là bởi vì cho nên cái hạt cái nhẫn đầu tiên của Bồ Tát là nhu thuận nhẫn. Nhu là nhu nhuyễn, thuận là tùy thuận. Bồ Tát phải học hành nó trước. Còn mình cứng quá, mình cao quá và chúng sinh sao thoát mình liền. Mặc dù mình không làm gì họ, mình cũng chẳng giết, cũng chẳng cướp, cũng chẳng làm gì họ, không làm tổn thương gì đến mạng họ, nhưng mà thái độ của mình làm cho họ xa lánh mình. Con dùng khẩu nghiệp, hồi nãy là thân nghiệp gì? Tán thán Tam Bảo, giảng nói chánh pháp, tất cả đều tiếp thọ sự giáo hóa của con, tức là nguyện chúng sinh đó, đều thọ tiếp thọ sự giáo hóa của con, làm cho tất cả những người nghe pháp đều được đắc đạo giải thoát. Con dùng ý nghiệp nhập định quán sát, phân thân khắp pháp giới, tùy căn cơ mà hóa độ tất cả, không bỏ sót một ai. Con phát nguyện này niệm niệm càng tăng trưởng, giống như hư không, chẳng chỗ nào chẳng đến. Hành trì vô tận, đến cùng tận vi lai, thân không mỏi mệt, tâm không nhàm chán. Nếu mà quý vị mà bước vào Đại Thừa, mà quý vị tương ưng với cái lời nguyện này nè, quý vị không bao giờ nhàm chán. Quý vị học Phật sẽ thấy rất vô cùng phấn khởi. Còn quý vị đến mà quý vị nghe tháo một ngáp, để quý vị nghe là đề về thấy Phật uể oải không chịu lại, thì chứng tỏ là mình không có tương ưng, không có tương ưng. Mà phải đó là phải nỗ lực sám hối. Thành ra pháp môn sám hối rất là quan trọng. Thành ra tiếp tục, ở đây nè, con xin lỗi thêm nữa, đọc tụng Đại Thừa. Ở đây là đọc tụng Đại Thừa. Quý vị tụng kinh A Hàm, quý vị cầu giáng sinh, xin lỗi. Xin lỗi. Sorry. No, not for you. Bởi vì tụng kinh Đại Thừa mới phá được tâm Bồ Đề. Phải không? Không phải là đức mình, không phải là nói là đức các chư Phật trợ ở kinh nào cũng Phật nói tại ông, còn phải các ngài còn ngài phân biệt kinh Đại Thừa tiểu thừa, không phải. Xin lỗi, không phải. Không phải là chư Phật phân biệt mà quý vị phân biệt. Quý vị tụng kinh Đại Tiểu Thừa, tâm quý vị nhỏ lại. Lo tự độ thôi à. Tức là tìm tự giải thoát. Còn quý vị đọc kinh Đại Thừa thì mới tương ứng với tâm nguyện của Bồ Tát, tương ứng với nguyện của chư Phật quý vị mới đản sinh được. Cõi này là cõi của Bồ Tát Đại Thừa. Thành ra không phải chư Phật phân biệt, phải nào mà nói tụng kinh A Hàm thông tu, không phải. Không phải Đức Phật nói điều đó. Mà chính là quý vị nói điều đó. Quý vị tự hạn chế mình. Quý vị tự đem cái hạn ngăn chặn cái bước tiến của quý vị. Đọc kinh Tiểu Thừa làm cho quý vị thối thất tâm Bồ Đề. Làm quý vị chán ghét cõi đời này, quý vị không muốn tiếp xúc chúng sinh. Cái đó là căn cơ cho những người muốn diễn ly sinh tử, tự mình độ thoát, chứ không phải căn cơ của Bồ Tát muốn học hạnh độ chúng sinh. Thành ra khuyên quý vị nên học kinh Đại Thừa. Thành ra tại vì tâm mình còn phân biệt, thành ra chư Phật phải phân biệt giùm mình. Còn quý vị đã bình đẳng rồi, quý vị lên bát địa rồi, xin lỗi quý vị tụng kinh nào quý vị cũng vãng sinh như thường. Bởi vì cái đụng kinh nào thì cũng tương ứng với chư Phật hết. Thấy không? Khuyến tấn người tu hành, pháp khổ như nhổ thuốc độc, pháp khổ như thuốc độc, pháp ác như đao dao nhọn, lưu chuyển trong sáu nẻo tổn hại chúng sinh. Hiện nay việc lành như gương sáng, Phật pháp như cam lộ, gương chiếu sáng đường chánh để dẫn về chân. Thấy không? Đi làm mình tu này đó, thầy nói không như thầy tuần trước thầy có giảng rồi, tức là Đại Thừa Tiểu Thừa đó là tự đơn độc giải thoát, giải thoát một cá nhân. Còn Đại Thừa là cộng giải thoát, tức là nếu mà chúng sinh không thành Phật, quý vị cũng không thành Phật. Tất cả mọi người đều giải thoát cùng một lúc, thành ra điều đó là khó hiểu. Vì vậy sao tại sao các chư Phật kia thời thành đã thành Phật rồi mà chúng sinh chưa thành Phật, thì cái đó thầy cũng không hiểu được cảnh giới của chư Phật. Thầy phải tu lên bát địa thầy mới biết được. Thầy đợi lúc đó thầy trở lại thầy giảng kinh thì hơi muộn, thôi mình về tỉnh cực lạc. Về cực lạc trước thì nghe Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm giảng thì hay hơn. Một Phật rồi đến nữa. Đây nè. Bây giờ Đức Phật nói tiếp. Nè, cái nào quan trọng nè nghe. Đây là Đức Phật nói đàng hoàng. Đức Phật lại bảo bà Vê Đề Hy, nên biết ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật nói rõ chưa? Ba phước này là nhân chính của tu vãng sinh tịnh độ, chứ không phải là niệm Phật nha. Nó rõ ràng ba cái này mà không tu niệm Phật, thành ra nhiều khi người ta giảng ngược lại, các tổ cũng nói ngược lại, là quý vị bắt bởi vì các tổ quá chú trọng đến kinh A Di Đà. Bây giờ nói mừng một người niệm Phật hay là gì đó thọ trì nghĩa là một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì giảng sinh, nhưng mà nếu mà coi qua kinh này và kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật rõ ràng phải tu phước trước, và đây là chánh nhân, tức là chánh nhân là gì, là nhân chánh, còn niệm Phật là nhân phụ. Nếu mà ai mai mà quý vị hỏi cái một vị thiện tri thức khác mà hỏi chửi thầy đó thì cái đó thì là họ nghĩ đường khác, thầy có lý của thầy và họ có lý của họ. Nó ủa ông thầy nào pháp chánh nào mà nói điên đảo như vậy, tôi nghe rõ ràng là niệm Phật là chánh nhân, niệm Phật mới giảng sinh được, còn những kia là cái thứ phụ mà sao ông được. Nhưng mà thầy thấy rõ ràng kinh Quán Kinh nói vậy, mà ngài Thiện Đạo cũng nói đây, hiểu không? Đức Phật bảo A Nan và bọn Vi Đề Hy, hãy chú tâm lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Như Lai sẽ vì tất cả chúng sinh đời vị lai bị giặc phiền não bức hại, bị giặc nói nghiệp thanh tịnh. Thì chị ba và chúng sinh đời vị lai mà giảng nói cái pháp này tu tịnh độ vãng sinh, rồi mình sẽ rồi Đức Phật mới bắt đầu khen bà Vi Đề Hy, lành thay bà Vi Đề Hy khéo hỏi việc này. Lành thay là dịch chữ thiện tai, thiện tai. Này ông, bây giờ bắt đầu quay lại, Đức Phật quay lại dặn ngài A Nan. Này A Nan, ông nên ghi nhớ và thọ trì pháp này rồi tuyên thuyết lại cho đại chúng cùng biết. Tức là bây giờ ông nghe, nãy giờ tôi nói với bà Đề Vi Đề Hy đây, tôi giảng pháp này ông nghe cho kỹ, đồng thời ông về linh thú ông nói lại cho đại chúng nghe. Bởi giờ hiện giờ ở đạo ở đại ở cái chỗ này nè, chỉ có ngài Đức Phật, ngài A Nan và ngài Mục Kiền Liên thôi. Còn các đại chúng khác, các vị tỳ kheo khác thì hoặc là các vị đại bồ tát khác thì không có có đến tham dự. Thành ra nhờ ngài A Nan tiến nữa trở về nói cho đại chúng biết, ta nay sắp dậy, tức là sắp sửa dậy nè, bà Vi Đề Hy và chúng sinh đời sau phép quán thế giới cực lạc ở Tây Phương, do nhờ sức Phật hành giả sẽ thấy được cõi nước thanh tịnh kia như người cầm gương sáng tự thay tự trông thấy mặt mình. Khi hành nhân thấy sự vui rất màu nhiệm ở cõi kia rồi, sanh lòng vô nhận vui mừng, liền được trụ vào vô sanh pháp nhẫn. Một sự hứa hẹn vĩ đại, một sự hứa hẹn vĩ đại. Quý vị mà về được gọi cực lạc, dù là hạ phẩm hạ sanh, trên nguyên tắc vì chứng được vô sanh pháp nhẫn, tường lên hàng đến tường đường với sơ địa Bồ Tát. Mặc dù vì không có làm sơ địa liền như vị sẽ được, mà lúc đó là quý vị tương đương với lại, bởi vì trước sau gì là quý vị cũng sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn, bảo đảm. Còn ở cõi này thì chưa chắc, nghe không? Phật bảo bà Vi Đề Hy, bà là phàm phu. Bây giờ hỏi không, Đức Phật rõ ràng nói bà là Vi Đề Hy là phàm phu. Thành ra ngài Thiện Đạo lúc ở phần quyền nghĩa mà nói là bà Vi Đề Hy là thánh nhân hồi nào đâu, Đức Phật rõ ràng bảo bà là phàm phu nè, tâm tưởng yếu kém. Bà là phàm phu, tâm tưởng bà yếu kém, chưa được thiên nhãn, không thể ở xa mà trông thấy cõi cực lạc. Chư Phật Như Lai có phương tiện khéo khiến cho bà được thấy cõi kia. Bà Vi Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con nhờ sức Phật được thấy quốc độ kia. Sau khi Thế Tôn diệt độ, những chúng sinh trượt ác không lành, bị ngũ khổ bức não, phải làm thế nào để được thấy Phật A-di-đà và cõi cực lạc? Đây là cái câu hỏi vĩ đại của bà Vi Đề Hy, chứng tỏ bà không phải là một nữ nhân tầm thường, mà đây là một rõ ràng là không biết bả là phàm phu hay không, nhưng mà cái người này là tâm nguyện vĩ đại, là bả được đồ ngon, là bả nghĩ đến chúng sinh liền. Đây là tâm Bồ Tát. Còn mình có đồ ngon là mình nghĩ đến con mình trước. Thành ra mình là phàm phu. Thành ra có cái gì mà nghĩ rằng đến chúng sinh để mà phương chung hưởng nhỏ, để mà họ được phương tiện, thì người này mới là Bồ Tát. Thì Bồ Tát khác với phàm phu chỉ có chỗ này thôi, chứ không phải là nghĩ đến Bồ Tát là phải thần thông biến hóa. Thành ra quý vị mà có cái tâm này rồi đó, thì vì đương nhiên là Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát thì chứ phải không? Không, Phật đã thọ Bồ Tát giới rồi, gì nữa? Thiện tài, thiện tài. Rồi thì là Phật đến đây ha. Rồi như vậy những cái ngày nè, thì những cái nhỏ nhỏ này thiện giải thích đó, thì thầy nghĩ ngài Thiện Đạo giảng cũng rất là dễ hiểu, mình có thể về nhà mình tự đọc lấy, phải không? Rồi trong tương lai mình sẽ bàn thảo gì này không, có thể mà ấy. Thì pháp môn Tịnh Độ giảng dễ thì nó dễ, mà giảng khó thì nó cực kỳ khó. Ví dụ như ngài Liên Trì Đại Sư thì phải dùng đến Hoa Nghiêm giải thích, dùng kinh Hoa Nghiêm để giải thích. Nói kinh A Di Đà là, hoặc là được kinh Vô Lượng Thọ là tiểu bổn của kinh Hoa Nghiêm hay là gì, ví dụ vậy. Rồi nói về những cảnh giới như là gì đó, thập quyền gì đó. Hoa Nghiêm thì có thập quyền, thầy cũng quên rồi. Rồi Thiên Thai thì có ngũ môn. Thiên Thai Hoa Nghiêm thì có thập môn, giảng Tứ Học Gian. Có cái gì à, hồi xưa thầy có phát rồi đó, A Di Đà kinh sớ sao của ngài Thầy Nhất Chân giảng đó. Nếu mà ai muốn tìm hiểu cái triết lý Hoa Nghiêm thì dùng cái đó đọc nghe kiên cứu. Còn mà ngài Ngẫu Ích, tức là ngài Trí Húc đó, tổ thứ 9 đó, ngài Liên Trì đó là tổ thứ 8. Ngài Liên Trì tổ thứ 8, để nên thầy kể chút đỉnh cái lịch sử Tịnh Độ cho nghe. Ngài Liên Trì đến 32 tuổi mới xuất gia, mà có ông, ngài có vợ là cũng như là ông đồ gia học trong làng á, có bà vợ, có vợ rồi. Thành ra mình đừng có nghĩ là, xin lỗi à, chưa chắc là đồng chân xuất gia mà thành đạt được cái gì đâu. Nhiều khi người ta có gia đình rồi mà ta đi tu người ta là thành công hơn á. Thì bữa đó là thầy kể chắc chuyện kể rồi, với nghe chắc cũng nhàn, nhưng mà nhiều người chưa nghe. Thì đó ngày Tết, thì bà vợ bưng cái chén trà lên để trên khay vậy nè, bưng chén trà lên. Hồi thời mấy bà xưa thờ chồng kỹ, bây giờ không biết có thể, không biết có đem chén trà lên hay là quăng chén trà lên, thầy không biết nữa. Thấy không? Thì đưa chồng để cái khay xuống, thì ổng mới vừa đưa cái tay ra thì cái chén trà nứt thành đôi, bể chén trà thành đôi. Thì ngài mới nói là ta với nàng duyên là hết rồi, đến đây hết rồi, nó điềm báo rõ ràng, không? Thành ra sau đó ngài mới đi xuất gia, thì bà vợ cũng xuất gia, hai vợ chồng xuất gia. Như bà vợ thì dĩ nhiên người đàn bà không có nổi tiếng, không mà đi, càng không ai lịch sử không ai nhắc đến, không biết bà là pháp danh gì cũng không hiểu. Thì đó là cái giai thoại của ngài tổ thứ 8. Thì hay lắm, thầy có, ngài có viết những cái tiểu sử về các vị tổ đó cũng rất là hay. Rồi còn ngài Trí Húc là người tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, thì viết Di Đà Kinh Yếu Giải thì là dùng triết lý của Thiên Thai, hai ngài hai bên. Ngài Liên Trì thì dùng kinh triết lý Hoa Nghiêm, ngài Ngẫu Ích thì dùng triết lý của Thiên Thai, cực kỳ khó khăn. Mà nếu mà hồi xưa thầy có làm dĩa cũng có người nghe rồi, phải không? Kinh A Di Đà giải cho bà sư bà Hải Trương Âm có giảng, phải không? Có giảng, thầy cũng không nghe nữa, thầy chỉ nghĩ rằng sư bà giảng thì chắc cũng có tâm đắc, và nhiều người nghe cũng có tâm đắc, phải không? Cũng thích, cũng hiểu. Thì đó là những cái bộ kinh lớn. Thì quý vị cố gắng, nếu mà trong tương lai mà có thì giờ thì nghe, thầy có thể làm lại nếu mà quý vị yêu cầu. Của ngài Nhất Chân giảng, của ngài cái mà kinh A Di Đà sớ sao thì do ngài Nhất Chân giảng, còn kinh A Di Đà kinh vì yếu giải thì cho Ngài Thiện Huệ giảng chứ. Hai anh em của Ngài Thiện Nhất Chân với Thiện Huệ là đại sư của Tịnh Độ của Việt Nam mình đó, phải không? Còn Tịnh Độ của thầy thì thầy có lập trường riêng. Thế là thầy tâm đắc là mấy năm trước, tại nhờ thầy Pháp Quang. Cái thiệt sự trước đó thầy cũng theo cái truyền thống của bên Trung Hoa, chủ trương nhất tâm bất loạn. Rồi thầy đọc thì thấy bên Tàu họ chê Nhật Bổn, họ nói là mấy người Nhật Bổn đi trật đường ray. Nhưng mà thật sự là bên nào cũng có lý, là bởi vì đạo Phật, đạo Tịnh Độ Tông của Trung Hoa nó đã bị tổng hợp rồi, nó kêu là dung hợp thiền, thiên thai, hoa nghiêm, rồi luật, tức là đại, nghĩa là họ nhồi người tàu họ cái tàu óc là họ thích thống nhất cái gì, không phải nhồi thành một khối, thấy không? Họ thích người nào cũng thành người tàu đó. Tức là Tây Tạng cũng không phải tàu nhưng mà phải là tàu, rồi Mãn Thanh không phải tàu giờ cũng thành tàu, rồi Mông Cổ cũng thành tàu, phải không? Họ Việt Nam mình cũng thành tàu, ví dụ vậy. Thì cái họ thích là cái gì cũng phải thành ra cái quy luật, có thường thường họ thống nhất lắm. Ví dụ như bên mình ha, nào là gì, họ hát gì, cái gì tụng kinh dụng điệu Huế, và cái nghi thức người Huế, người Bình Định, người này người kia, nhiều khi khác biệt, người Nam nó khác biệt, người Tàu gần như giống nhau. Họ, cái nghi lễ của họ gần như là giống nhau, chỉ xúc xíu thôi. Chứ họ vô tán, ví dụ như bài ví dụ như là Lưu Hương Tán đi, Lưu Hương Xạ Nhiệt Pháp Giới Mông Huân đi, bảo đảm chùa nào cũng đông giống nhau. Bây giờ chùa ở bên Đại Lục cũng vậy, họ hay chỗ đó, họ mình phục chỗ đó. Còn trong khi mình ở người Nam qua người Huế không biết họ làm gì nữa, phải không? Hoàn toàn khác biệt. Thành ra mình nhỏ nhưng mà mình là chia rẽ. Thành ra tại sao nước Tàu khi họ làm cái gì đó họ mạnh là họ nhanh lại, tại sao trong có 30 năm 1979 họ quánh Việt Nam mình, phải không? Họ còn thua nữa, bây giờ họ có so sánh được nữa. Họ mà thục một cái là mình cũng bật chè liền. Trong 30 năm họ từ một cái nước mà nhược yếu mà họ trở thành siêu cường quốc 30 năm, nhanh hơn Nhật Bổn nữa. Bây giờ là họ đứng thứ nhì thế giới rồi, thấy không? Sao chỉ thua thằng Mỹ chút xíu à, mà người ta tiên đoán là trong chừng 25 năm nữa là nó qua mặt Mỹ đó. Thì mình thấy là cái bởi vì cái sự đoàn kết nó thành cái sức mạnh, nó thành sức mạnh. Còn mình không mạnh thành mình bởi vì mình quá chia rẽ, hiểu không? Thôi đi về là Phật thì nó thầy nói lạc đề, thì nhưng mà đại khái là muốn nói về Ngài Khẩu Ích và Ngài Liên Trì, thì là họ đi những cái đường hướng khác. Còn bây giờ mình muốn trở lại với lại là do thứ nhất là thầy, do thầy Pháp Quang giới thiệu cái cuốn Niệm Phật Tông Yếu của ông Nguyễn Nhàn Nhàn, phải không? Ông Nguyễn Nhàn ông dịch cái Niệm Phật Tông Yếu, rồi ông dịch cái Tuyển Trạch 4 nguyện Niệm Phật, và anh Dạng Từ đây là một thân cận, một người thân cận của. Có muốn phát biểu gì một vài ý kiến ấy không? Có kể về cuộc đời sơ sơ, về cuộc đời của ông Nhàn cũng tội nghiệp, rất là muốn hoàng dương Phật pháp nhưng mà gặp nghịch cảnh, mà sớm mới có hơn 60 hả? Tội nghiệp ở 61 thì cũng 60 gì, 60 tuổi Tây thôi thì cũng tội nghiệp. Thì hy vọng rằng trong tương lai thầy sẽ theo cái đường hướng này, thầy phát phục trở lại là thấy rằng tu niệm Phật có môn rất dễ chứ không phải khó nữa. Thôi gì là Phật nguyện đem công đức này hướng về ngắm thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Hay là Phật, chuẩn bị đứng dậy ha.